Chương 478, đấu giá tinh hải 3 chương 478, đấu giá tinh hải 3 giờ đây, buổi đấu giá bắt đầu. Vẫn như cũ, chư vị cứ việc ra giá, chỉ có 15 viên tiên tùy thạch, ai trả cao hơn sẽ được. Có thể bán lẻ, cũng có thể bán sỉ, tất cả tùy thuộc vào mức giá của chư vị. Thiên Lang thong thả nói. Lúc này, ngay cả những chân tiên kia cũng bắt đầu dục dịch. Chỉ cần không phải bán gộp cả 15 viên một lúc, họ vẫn còn cơ hội. Dù sao, đây chính là tiên tùy thạch từ trong tay Khả Bố tiên kia mà. Nghe đồn tiên tùy thạch trong tay Khả Bố tiên hiệu quả còn tốt hơn hẳn, chẳng rõ thực hư ra sao. Nhưng nghĩ lại, lời đồn đại chắc chắn không phải tự dưng mà có. Chậc chậc. Quả nhiên, mình biết ngay Thiên Ma đại tiên bảo mình đưa tiên tùy thạch không đơn giản như vậy, đây là muốn trói buộc cái tên của mình với Loạn Tinh Hải đây mà. Sau này khi mình thành tựu Huyền Ngọc Tiên, thậm chí là cảnh giới cao hơn, Loạn Tinh Hải sẽ có thể vững như bàn thạch. Nhìn phòng đấu giá đang sôi sục cùng hơn vạn đạo tiên niệm đang tranh giành, Tô Thần cảm thán, tiên tùy thạch này đúng là hàng cực phẩm. Ngay cả ở cảnh giới Huyền Tiên, tiên tùy thạch vẫn quý giá như vậy. Đáng tiếc, với thân phận hiện tại, hắn không tiện tiếp tục kinh doanh tiên tùy thạch trong Bảo Hoàng Thiên. Có lẽ hắn có thể bị thác Loạn Tinh Hải bán giúp tiên tụy thạch để đổi lấy nhị cảnh tiên đan. Tô Thần suy tính, bất khả ngôn nhị cảnh gọi là Huyền Tiên, Ngọc Tiên, còn có thuyết pháp tam cảnh một ực. Huyền Tiên cao cảnh chính là cực hạn của địa tiên chi lực, còn pháp môn tẩy luyện địa tiên chi lực, biến nó thành thiên tiên chi lực đã sớm bị chôn vùi cùng sự diệt vong của cổ tiên giới. Với thời đại hiện nay, Huyền Tiên cao cảnh đã là cuối con đường, kẻ có thể đi tới đỉnh cao nhất cũng chỉ có bá tiên. Tam cự đầu Loạn Tinh Hải cơ bản đã ở trên đỉnh cao đời mình, nếu không thể nắm giữ thiên tiên chi lực để tìm ra con đường trở thành Huyền Ngọc Tiên, như vậy thực lực của bọn họ về sau sẽ chỉ có suy giảm. Còn hắn, nếu không chết yểu, chắc chắn sẽ trở thành Huyền Ngọc Tiên. Không, nói không chừng khi thành tựu thập chuyển trường sinh tiên, hắn đã có thể đạt tới trình độ sở hữu thiên tiên chi lực của Huyền Ngọc Tiên. Chuyện này chẳng ai nói trước được. Tô Thần ẩn mình giữa đám chân tiên, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, số tiên thủy thạch này rốt cuộc cũng được bán hết, người sở hữu chúng là hai vị huyền tiên cao cảnh, một người 10 viên, một người 5 viên, dứt khoát bao chọn toàn bộ. Chẳng rõ họ đã đưa ra bảo vật gì mà có thể khiến Loạn Tinh Hải đồng ý như vậy. Đa tạ, đa tạ. Tại hạ không có gì khác, chỉ có tiên huyền tinh là hơi nhiều một chút. Ngược lại, vị huyền tiên cao cảnh nhận được 5 viên tiên tùy thạch kia sau khi bàn giao xong liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi ngay. Sau khi hai người họ lần lượt rời đi, trong phòng đấu giá cũng có vài vị huyền tiên cao cảnh ở các phòng bao tinh tú bám theo hướng đó. Vẫn là câu nói kia, cho dù là huyền tiên cao cảnh thì cũng có đệ tử môn nhân và hậu đại cần bồi dưỡng, tiên tùy thạch tuyệt đối là món hàng cực kỳ giá trị. Liệu ngay cả huyền tiên cao cảnh có thể mang tiên tùy thạch đi an toàn hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Có thể mua được bảo vật giá cao trong phòng đấu giá thì chưa tính là bản lĩnh, chỉ khi mang được bảo vật đi an toàn mới thực sự tài giỏi. Tiên tùy thạch đắt hàng đến vậy sao? Ngay cả huyền tiên cao cảnh cũng tham lam như thế. Chậc chậc. May mà năm đó khi mình còn chưa có danh tiếng ở Bá Giả Cô Đảo, tiên tùy thạch đều được tung ra từng viên một. Đến khi đám huyền tiên bắt đầu nghi ngờ mình sở hữu một mạch khoáng tiên nguyên thạch thì danh tiếng mình đã vang dội, trở thành người đứng đầu long bảng rồi. Chiến lược huyền tiên trung cảnh thì chẳng đáng là bao, nhưng nếu là đệ nhất long bảng, muốn cướp đoạt của Khả Bố tiên này thì phải cân nhắc cho kỹ. Nếu hắn không chết, trong tương lai xa xôi, kẻ cướp của hắn dù là huyền tiên cao cảnh cũng chắc chắn sẽ bị diệt môn toàn tộc. Đó chính là tiềm lực của hạng nhất long bảng. Đấu giá hội vẫn tiếp tục diễn ra. Lúc này đây, cuối cùng cũng đến lượt vật phẩm đấu giá cuối cùng, mà lúc này Tô Thần cũng rốt cục ngồi thẳng dậy, hai mắt khẽ nheo lại. Trường sinh đạo thụ đang rung động. Cuối cùng một kiện vật đấu giá chính là mục đích chuyến đi của Tô Thần, một mảnh thuộc tính, cũng là tổ khí truyền thừa của Thanh Mục tiên tộc. Trong tam cảnh một cực nó tương đương với nhị cảnh cực bảo chứa đựng thiên tiên lực. Chư vị chắc cũng đã biết, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là món hàng chủ chốt của buổi đấu giá hôm nay, tổ khí của Thanh Mục tiên tộc. Món nhị cảnh cực bảo này, đáng tiếc là đã bị ba vị đại nhân nhà ta đánh nát. Kể từ đó, nó không còn là nhị cảnh cực bảo nữa. Theo lời tuyên bố dõng dạc của đấu giá sư Thiên Lang, toàn trường lập tức ồ lên kinh ngạc. Dù đã nghe phong phanh từ trước, nhưng họ thực sự không ngờ Loạn Tinh Hải lại dám đem tổ khí Thanh Mục tiên tộc ra đấu giá thật. Hành động này rõ ràng là đang khiêu khích những huyền tiên cao cảnh của Thanh Mục tiên tộc còn đang lẩn trốn, đồng thời một lần nữa nâng uy danh của Loạn Tinh Hải lên một tầm cao mới. Cũng thế, ngay cả đại tộc lao cấp bậc huyền tiên cao cảnh đỉnh phong nắm giữ nhị cảnh cực bảo còn thảm bại, thiên tiên chi lực cũng bị đánh tan. Tam cự đầu Loạn Tinh Hải đúng là chẳng ngán một ai, ít nhất là ở cấp độ huyền tiên này. Không tiếp, ba tên yêu ma quỷ quái, nhất là tên phản đồ thiên ma kia, lại dám sỉ nhục Thanh Mục tiên tộc ta như thế, thật đáng chết. Trong bóng tối, có ba bóng người đang trà trộn giữa đám chân tiên vẫn nộ siết chặt nằm đấm, nhưng họ lại phải cúi gằm mặt, sợ sát ý trong mắt bị người của Loạn Tinh Hải phát hiện. Ba vị này là tộc nhân còn sót lại của Thanh Mục tiên tộc, thực lực không hề yếu, gồm một vị huyền tiên trung cảnh và hai huyền tiên bình thường. Đội hình này ở Thiên Hư tinh vực được coi là mạnh mẽ, nhưng trước mặt Loạn Tinh Hải vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Thanh Mục tiên tộc, lúc ta mới đến Đông vực vẫn còn là bá chủ cao cao tại thượng, giờ lại hóa thành chó nhà có tang. Thời gian thoi đưa, vật đuổi sao rời, đúng là thế sự xoay vần. Tô Thần thầm cảm khái trong lòng. Hai người Thanh Mục tiên tộc này đang truyền âm cho nhau, tuy khá kín kẽ nhưng không giấu nổi cảm quan của hắn. Sau khi bước vào ngũ chuyển trường sinh tiên, cường độ hồn phách của hắn đã thấp thoáng chạm tới huyền tiên cao cảnh. Hắn đã phát hiện được ba người này thì tam cự đầu của Loạn Tinh Hải hiển nhiên cũng thấy, chẳng qua bọn họ quá yếu, yếu đến mức Loạn Tinh Hải chẳng buồn ra tay giết chóc. Rất nhanh, buổi đấu giá đã bắt đầu. Một nữ tiên xinh đẹp bưng hộp ngọc bước lên đài, khoảnh khắc nắp hộp mở ra, luồng linh quang chói mắt lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Tô Thần hít sâu một hơi, cảm nhận được trường sinh đạo thụ trong cơ thể cũng bắt đầu sao động. thôn vệ thụ tâm tuy không giúp tu vi cảnh giới tăng trưởng rõ rệt, nhưng với trường sinh đạo thụ chắc chắn là một món đại bổ. Vật này nhất định phải có được, bất kể phải trả cái giá nào. Tô Thần siết chặt nắm đấm. Tuy nhiên, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cuộc cạnh tranh thực sự bắt đầu, Tô Thần mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp giá trị của món nhị cảnh cực bảo này. Cho dù món cực bảo này đã hư hại, không còn thi triển được uy lực của thiên tiên, nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của toàn bộ cường giả huyền tiên cao cảnh cũng như các cao thủ khác có mặt tại đây. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những vị huyền tiên cao cảnh đại diện cho các thế lực có luyện khí huyền tiên đang tranh giành kịch liệt. Giá khởi điểm 50 vạn huyền tiên tinh. Thiên Lang gióng giạc tuyên bố. Ngay lập tức, buổi đấu giá đã rơi vào cảnh rằng co gay gắt. 80 vạn huyền tinh. Thiên Linh đảo ta lấy chắc rồi. Cho dù bị loạn tinh hải các ngươi cướp mất một tòa tiên khoáng huyền tinh, nhưng lão phu vẫn còn rất nhiều. Một vị huyền tiên áo tím ngồi hàng ghế đầu trực tiếp tăng giá lên 80 vạn huyền tinh, khiến mọi người không khỏi ngó nhìn. Hắn là một cường giả huyền tiên cao cảnh. Trước kia, lão giả này chính là người được Tô Thần trong thân phận thiên dụ huyền tiên cung cấp tình báo về tiền khoáng huyền tinh. Lão ta và Thiên Ma đại tiên vốn có ân oán cực sâu. Dẫu vậy, Thiên Ma đại tiên vẫn gửi thiết mời, và lão giả áo tím này cũng thuộc diện gan to hơn trời, thực sự dám đến phó ước. Thiên Linh đảo đúng như lời lão giả áo tím nói, thiếu gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu tiên khoáng huyền tinh. Cơ cấu của họ tương tự như Loạn Tinh Hải, cũng là một liên minh gồm ba đại ông trùm. Trong tam cự đầu, có một luyện đạo huyền tiên đạt cấp bậc huyền tiên cao cảnh, nhưng ngặt nỗi tạo nghệ luyện đạo chỉ đạt tới tiêu chuẩn nhị cảnh hạ đẳng tiên bảo. Người thứ hai là Phi Thử Tiên, cũng là huyền tiên cao cảnh, kẻ này giỏi nhất là tìm kiếm các loại tiên tinh linh khoáng, còn đấu pháp thì lại không mấy tinh thông. Cuối cùng chính là vị lão giả áo tím này, trụ cột chiến lược duy nhất trong ba ông trùm, một mình lao chấp hai Thiên Ma đại tiên cũng không thành vấn đề. Lão am hiểu nhất lôi pháp, một tay hủy diệt thần lôi từng giết chết không ít tôn thần hậu kỳ, hung danh hiển hách. Lôi vệ đại tiên, nếu thật sự để lão ta đoạt được, mình làm sao cướp lại đây? Xem ra vẫn phải tìm cách khác mới được. Tô Thần trong mày, hắn lạnh lùng quan sát. Đúng lúc này, tại một căn phòng bao ngôi sao khác, một vị nữ tử che mặt dơ bảng đấu giá, trực tiếp báo mức giá cao ngất ngưỡng, 100 vạn, 120 vạn. Tử Hà tiên tử mà cũng có hứng thú với nhị cảnh cực bảo sao? Ha ha, nếu là ngày thường thì lão hủ đã nhiều rồi, nhưng việc này liên quan đến đại kế tương lai của Thiên Linh đảo chúng ta, dù ngươi có mua được thì cũng nên tự hỏi xem liệu mình có giữ nổi mạng mà trở về không. Lão giả áo tím không cam lòng yếu thế, lạnh lùng đe dọa. Cứ như thế, giá cả liên tục leo thang, nhanh chóng vượt ngưỡng 200 vạn huyền tinh. Tô Thần âm thầm tính toán tài sản của mình, trong tay hắn có không ít tiên thủy thạch, vốn được chuyển hóa từ vô sắc tiên nguyên dư thừa. Trước đó, 15 khối tiên thủy thạch đã bán được cái giá trên trời là 30 vạn tiên huyền tinh. Với số lượng tiên thủy thạch trong tay, nếu mang ra bán dựa theo mức giá vừa rồi, kiếm được 300 vạn tiên huyền tinh không phải là vấn đề. Thế nhưng, điều đó là không thể nào. Giá trị của tiên thủy thạch cực cao chủ yếu nhờ tính khan hiếm, đặc biệt là khi mạch khoáng tiên nguyên thạch gần như đã tuyệt tích, huyền tinh tiên khoáng căn bản không thể so bì. Chính vì vậy mới tạo nên cái giá đắt đỏ cho tiên thủy thạch, nếu hắn thực sự dám lộ diện và tung ra một lượng lớn như vậy, e rằng sẽ có cường giả huyền tiên cao cảnh ra tay trấn áp hắn ngay tại chỗ. Ngay cả tam cự đầu của Loạn Tinh Hải cũng chưa chắc không nảy sinh lòng tham. Xem ra không thể tham gia đấu giá rồi. Cho dù cạnh tranh thành công, cũng chưa chắc có thể an toàn mang nó đi. Tô Thần chau mày. Hiện giờ, hắn chỉ có thể làm một kẻ đứng xem. Thụ tâm, còn có dễ cây. Chỉ cần đoạt được một trong hai, hắn cảm giác có thể khiến trường sinh đạo thụ phát sinh biến hóa. Từ khi hắn thành tiểu chân tiên và tiến vào tinh hải mênh mông, linh thức của trường sinh đạo thụ đã thức tỉnh nhưng vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Trước cứ quan sát đã, còn xanh núi đó lo gì thiếu củi đun. Tô Thần tạm thời giữ thái độ tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này cuộc cạnh tranh dần đi vào hồi gay cấn, vị huyền tiên cao cảnh tên Tử Hà kia không những chẳng bị lôi vệ đại tiên dọa dẫm, mà còn bị chọc giận, liên tục nâng mức giá lên cao. Mức giá hiện tại đã chạm mức 200 vạn tiên huyền tinh, khiến ánh mắt lôi vệ đại tiên lộ rõ sát ý con khốn. Thật tưởng hầu hạ huyền ngọc tiên vài năm, thì loại huyền tiên trung cảnh như ngươi có tư cách ngồi ngang hàng với huyền tiên cao cảnh chúng ta sao? Hôm nay cho dù không mua được món nhị cảnh cực bảo này, ta cũng phải tìm cách giết chết ngươi. Trong lòng lôi vệ đại tiên sát ý sôi trào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hòa ái, lao chắp tay mỉm cười với Tử Hà tiên tử ở đằng xa, rồi dứt khoát bỏ cuộc. 200 vạn tiên huyền tinh thì Thiên Linh đảo có thể chi trả, nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương nguyên khí, lão đảo chủ này suy tính hồi lâu, cảm thấy không đáng. Dù sao, đợi đến khi ra ngoài trực tiếp đánh cướp là được, cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy. Ha ha, đồ nghèo kiết xác, cứ tưởng Thiên Linh đảo giàu có đến mức nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Trong phòng bao ngôi sao, Tử Hà tiên tử mỉa mai lên tiếng. Cạnh bên nàng, vị trưởng lão Ly Hận Biển đang hộ vệ khẽ cho mày, định lên tiếng nhắc nhở nàng nên tiết chế một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Sau khi tu thành Huyền Ngọc Tiên, hầu hết đều thanh tâm quả dụng, không còn ham muốn nam nữ, dốc toàn tâm toàn ý theo đuổi đại đạo, nếu không cũng chẳng thể đạt tới cảnh giới huyền tiên này. Nhưng ngặt nỗi Ly Hận Biển lại có một vị Huyền Ngọc Tiên cực kỳ hào sắc, mà Tử Hà tiên tử này chính là kẻ được lao sủng ái nhất. Bản thân hắn đường đường là huyền tiên cao cảnh, từng khuynh đảo thiên hư tinh vực, kết quả giờ lại phải làm hộ vệ cho một kẻ huyền tiên trung cảnh, thật chẳng khác nào xỉ nhục. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo đây là mệnh lệnh của Huyền Ngọc Tiên lão tổ nhà mình chứ? Xem ra sau khi đánh bại một kẻ tài lực dồi dào như Lôi Vệ đại tiên, chẳng còn ai dám tiếp tục tranh giành với ta nữa rồi. Tử Hà tiên tử khẽ nheo mắt lại. Thế nhưng, đúng lúc nàng cho rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Ông, 280 vạn. Một giọng nói lạnh lẽo từ trong góc truyền đến. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một gã nam tử trung niên mặc áo đen, khuôn mặt nham hiểm đang chậm rãi đứng dậy, bước về phía trước. Gã nhắc lại lần nữa, ta ra giá 280 vạn tiên huyền tinh. Khắp người gã tỏa ra uy áp chỉ ở mức huyền tiên trung cảnh, giữa sàn đấu giá đầy dây các cao thủ huyền tiên cao cảnh này, quả thực có chút không đáng kể. Ngay lập tức, đám chân tiên có mặt tại đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này là ai? Chỉ là huyền tiên trung cảnh mà dám đối đầu với Tử Hà tiên tử vốn có hộ vệ huyền tiên cao cảnh, hắn không biết mua được món đồ là một chuyện, nhưng có giữ được mạng mà mang đi hay không lại là chuyện khác sao? 280 vạn tiên huyền tinh. Thằng này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đám tiên nhân không ngừng xì xào. Họ chẳng ai nhận ra gã nam tử huyền tiên này là ai. Là Vô Tâm Tiên. Không ngờ hắn vẫn còn sống. Năm đó trên Long Bảng, hắn từng lừng lấy một thời, đứng hạng nhất Long Bảng. Chỉ là 3 vạn năm trước đột nhiên bị xóa tên, ta cứ ngỡ hắn đã chết rồi. Ánh mắt Lôi Vệ đại tiên trở nên phức tạp, lão nhận ra nam tử trung niên này, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia kiêng dè. Sau đó, lão thế mà chắp tay, trực tiếp rút lui khỏi cuộc đấu giá này rồi quay đầu bước đi, không hề do dự. Chương 479, cao cảnh chém giết chương 479, cao cảnh chém giết chân tiên Long Bảng tuy đều có tiềm lực trở thành huyền ngọc tiên, thiên tư xuất chúng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chân tiên Long Bảng buộc lòng phải chọn con đường huyền tiên để khống chế sức mạnh địa tiên. Rất rõ ràng, vị Vô Tâm Tiên này chính là một trường hợp như vậy. Từng là hạng nhất Long Bảng, giờ lại là huyền tiên trung cảnh sao? Tô Thần nheo mắt lại. Từng là hạng nhất Long Bảng, nghĩa là khi còn ở cảnh giới cựu phẩm chân tiên, đối phương đã sở hữu chiến lực mạnh nhất của huyền tiên trung cảnh. Hiện tại, sau khi trải qua 2 tầng lột xác của huyền tiên cảnh, có thể tưởng tượng thực lực của gã mạnh đến nhường nào, tuyệt đối không hề thua kém huyền tiên cao cảnh. Nếu để gã bước vào huyền tiên cao cảnh, chắc chắn sẽ là vị bá tiên thứ hai. Hóa ra là Vô Tâm Tiên. Một cái tên thật xưa cũ, ta cứ tưởng hắn đã ngã xuống rồi, không ngờ sau 3 vạn năm mai danh nhận tích, hắn vẫn còn sống, lại còn bước vào con đường huyền tiên. Thật đáng tiếc. Các hạng nhất Long Bảng đời trước, về cơ bản chắc chắn đều sẽ trở thành huyền ngọc tiên mới đúng. Bên trong phòng đấu giá nổ ra một trận bàn tán xôn xao. Còn Vô Tâm Tiên trong hình dáng nam tử trung niên kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Vô Tâm Tiên đã từ rất lâu rồi gã không nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên này. 3 vạn năm qua, gã mai danh nhận tích, dùng một thân phận khác phiêu bạt giữa tinh hải mênh mông, cái tên khác của gã chính là Vô Tướng Huyền Tiên. Năm đó, gã là hạng nhất Long Bảng cao quý, kiêu ngạo tự phụ, chẳng coi ai ra gì, sau đó lại không biết sống chết đi rình mò bí mật của Thiên Bất Ngữ. Thế nhưng, dưới cấp độ Huyền Tiên cao cảnh, gã gần như vô đối, vậy mà khi đối mặt với Thiên Bất Ngữ, gã chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng bao trùm. Vì giữ mạng, cũng vì né tránh Thiên Bất Ngữ, gã mới buộc phải phá cảnh lên Huyền Tiên, nắm giữ sức mạnh địa tiên. Trận chiến ấy cũng khiến gã triệt để khiếp sợ Thiên Bất Ngữ. Dù cho biết được bí mật của Thiên Bất Ngữ, gã cũng chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù mà chỉ muốn tránh thật xa. Nhất thời, tâm trí Vô Tâm Tiên có chút sao nhãng. Ha ha, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn còn có người nhận ra lão già này. Lôi Phệ, kẻ từng chật vật bám đuôi trên Long Bảng năm nào, giờ cũng đã tu thành huyền tiên cao cảnh, còn ta vẫn chỉ là huyền tiên trung cảnh, thật đúng là vật đổi sao rời. Vô Tâm Tiên cười mà như không cười. Có điều, ánh mắt gã lại như rắn độc nhìn chằm chằm vào căn phòng bao tinh tú phía trên, nói chính xác hơn là nhìn về phía Tử Hà tiên tử. Mức giá 280 vạn khiến Tử Hà tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng căn bản không thể đưa ra cái giá cao hơn. Nàng tuy có mối quan hệ mập mờ với một vị tổ sư huyền ngọc tiên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đợi khi tên này rời khỏi sàn đấu giá tinh hải, lập tức cướp đồ của hắn. Ta bỏ cuộc. Mảnh cực bảo này, ta nhất định phải có. Tử Hà tiên tử nhìn vị trưởng lão huyền tiên cao cảnh bên cạnh mà hạ lệnh. Ngay lập tức, vị trưởng lão huyền tiên cao cảnh này chán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đó là hạng nhất Long Bảng năm xưa đấy. Dù hiện tại gã chỉ là huyền tiên trung cảnh, còn lão đã lên huyền tiên cao cảnh, nhưng lão vẫn cảm thấy áp lực nặng nề, bởi năm xưa khi còn ở đỉnh phong trung cảnh, chính lão từng là một trong những hòn đá kê chân giúp Vô Tâm Tiên vang danh tứ hải. Người câm miệng cho ta. Lúc này, vị huyền tiên cao cảnh nọ cũng chẳng buồn nể mặt tổ sư huyền ngọc tiên nữa, lão vung tay trực tiếp hạ cấm chế lên miệng Tử Hà tiên tử. Đúng là mụ đàn bà điên không có não, thật chẳng hiểu sao mụ ta tu luyện được đến huyền tiên, lại còn là trung cảnh nữa chứ. Dễ cây. Lúc này bên trong cơ thể Tô Thần, Trường Sinh đạo thụ lại lần nữa tỉnh giấc, truyền ra một tiếng thì thầm. Thế là, Tô Thần một lần nữa nhìn về phía Vô Tâm Tiên. Bất chợt nhìn thấy rễ cây bên trong cơ thể gã, cũng như diện mạo thật sự của gã. Một khuôn mặt không có ngũ quan, toàn thân bao phủ bởi những gợn sóng tiên nguyên không màu, rõ ràng chính là gã Vô Tướng Huyền Tiên từng giao đấu và giành chiến thắng trước bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên. Đến lúc này, Tô Thần đã hiểu ra tất cả. Khó trách, hóa ra Vô Tướng Huyền Tiên chính là hạng nhất Long Bảng năm xưa, hèn chi lúc đó ta thấy gã có thể đánh với đoạn trưởng của Huyền Ngọc Tiên đến mức bộc phát ra sức mạnh huyền tiên cao cảnh, quả thực có chút khó tin. Bây giờ xem ra, mọi chuyện đều hợp lý cả. Trong tay Vô Tướng Huyền Tiên có một đoạn rễ của Trường Sinh đạo thụ, còn hắn lại sở hữu đạo chủng do bản tôn Trường Sinh đạo thụ diễn hóa ra, quả thụ tâm này đối với cả hai đều có sức hấp dẫn cực lớn. Điều duy nhất khiến Tô Thần thấy may mắn là hắn ở trong tối, còn Vô Tướng Huyền Tiên ở ngoài sáng, hắn không phải là không có cơ hội đoạt lấy thụ tâm từ tay đối phương. Thậm chí cả đoạn rễ cây trong người Vô Tướng Huyền Tiên, hắn cũng có hy vọng đoạt được. Rất nhanh, phiên đấu giá cuối cùng đã kết thúc. Cuối cùng, Vô Tâm Tiên dùng cái giá trên trời là 350 vạn để sở hữu món nhị cảnh cực bảo này. Khi gã nhận lấy hộp ngọc, vẻ tham lam và cuồng hỉ thoáng hiện trong mắt gã đều bị Tô Thần thu chọn vào tầm mắt. Cũng đúng, Vô Tướng Huyền Tiên tuy chỉ nhận được truyền thừa không trọn vẹn, nhưng tuyệt đối có năm chắc thôn vệ tụ tâm, tạo hóa đạt được chắc chắn vượt xa việc có được một món nhị cảnh cực khí hoàn chỉnh. Vậy tại hạ xin cáo tử. Tất nhiên, ta đã ẩn mình 3 vạn năm, một khi đã dám lộ diện thì chẳng sợ kẻ nào đuổi giết. Những cố nhân muốn báo thù xưa cứ việc tới, những kẻ muốn cướp đoạt cực bảo này cũng cứ tới luôn đi. Vô Tâm Tiên ta tùy thời cung nên. Sau khi bàn giao vật phẩm đấu giá cuối cùng, Vô Tâm Tiên chắp tay hướng bốn phía, cao giọng tuyên bố, khí thế vô cùng sung mãn. Ngay lập tức, những kẻ vốn đang dục dịch muốn ra tay với gã bỗng nhiên có chút chần chừ. Vô Tâm Tiên từng là hạng nhất long bảng, hiện tại dù nắm giữ lực lượng địa tiên nhưng vẫn chỉ ở huyền tiên trung cảnh, song chưa chắc không có thực lực của huyền tiên cao cảnh, mạo hiểm săn giết hắn như vậy liệu có thực sự đáng giá? Cứ như thế, buổi đấu giá kết thúc, những vị huyền tiên cao cảnh tại các phòng bao tinh tú là những người đầu tiên rời đi. Ngay sau đó, tiếp bước là đám huyền tiên còn lại. Vô Tâm Tiên cũng chẳng có vẻ gì là muốn che giấu hành tung, hắn nên ngang đi thẳng về hướng tây vực hỗn loạn. Lúc này, Tô Thần lặng lẽ bám theo sau Vô Tâm Tiên tức vô tướng huyền tiên, giữ một khoảng cách an toàn. Nếu không có ai ra tay, vậy thì hắn chắc chắn sẽ tự mình động thủ. Nếu không thử một lần, hắn thực sự không cam tâm. Tay trắng trở về vốn không phải phong cách của hắn. Quan trọng nhất là hắn nhận ra ngoài mình thì còn vài bóng dáng huyền tiên khác cũng đang âm thầm bám theo, tất cả đều là những kẻ chưa từ bỏ ý định với món cực bảo nhị cảnh. Trong đó có Tử Hà Tiên Tử. Đi cạnh nàng là vị huyền tiên cao cảnh nọ, chỉ là sắc mặt vị đại năng này đặc biệt tâm trầm, khó lòng bình thản. Lại thêm ba vị huyền tiên của Thanh Mục Tiên Tộc, một vị trung cảnh và hai vị sơ cảnh. Ngoài ra, trong bóng tối vẫn còn thấp thoáng vài bóng người khác. Ngay cả Tô Thần cũng không nhìn thấu được thực lực và cảnh giới của bọn họ. Thú vị đấy. Xem ra đám cựu địch của Vô Tâm Tiên cũng nghe ngóng được tin tức, cố tình tìm đến để săn giết hắn. Tô Thần đứng ngoài quan sát, lùi ra xa tích tắc, chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn lại, bởi hắn biết trong cuộc chiến sắp tới, kết cục của Vô Tâm Tiên nhất định sẽ rất thê thảm. Quả nhiên, vừa lúc Tô Thần tránh xa Vô Tâm Tiên, cuộc chiến đã lập tức bùng nổ. Khoảng cách từ đây đến nhà đấu giá Tinh Hải đã rất xa, nể mặt tam cự đầu Tinh Hải đến thế là đủ, giờ là lúc bắt đầu cướp đoạt. Rốt cuộc đóa cực bảo này rơi vào tay ai thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Oanh, một đạo lôi đỉnh tím ngắt vắt ngang ngân hà bỗng nhiên giáng xuống, chặn đứng đội quang của Vô Tâm Tiên ngay giữa vành đai thiên thạch vỡ nát. Cả vùng hư không rung chuyển dữ dội, chín sợi xích tử kim quấn quít điện quang từ các phương vị khác nhau đâm xuyên không gian. Những mảnh ngọc phù khắc lôi văn ở đầu xích tỏa ra hào quang chói mắt, tức khắc kết thành thiên không lôi ngục đại trận. Chấn tông đại trận của Ly Hận Hải. Ha ha, Tử Hà Tiên Tử, xem ra vị Huyền Ngọc Tiên Tổ kia quả thực rất sủng ái ngươi, không chỉ ở trên giường mà ngay cả bộ chấn tông đại trận thứ hai này cũng giao cho ngươi. Vô Tâm Tiên tà áo tung bay, đứng chắp tay giữa dòng linh lực loạn lưu cuồng bạo, trong mắt thoáng hiện vẻ miệt mài, chỉ vì một món cực bảo nhị cảnh mà ngay cả thứ này cũng đem ra dùng sao? Xem ra ta còn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Giữa trời mây tím rực rỡ, một cỗ vương xa dắt vàng do chín con lôi loan kéo theo xé toạc không trung hiện ra. Rèm che lay động, Tử Hà Tiên Tử đạp trên tường vân bảy màu lộ diện. Sau lưng nàng, vị lao giả huyền tiên cao cảnh khô gầy có sắc mặt âm trầm như sắt, quanh thân lơ lửng 36 tấm phù lục huyền ảo. Hắn vốn không muốn theo sát Tử Hà Tiên Tử để đối đầu với vị hạng nhất long bảng năm xưa này, nhưng ai ngờ ả đàn bà này lại trực tiếp đưa tin cho Huyền Ngọc Tiên Tổ. Vị Huyền Ngọc Tiên kia lập tức hạ lệnh, bắt hắn phải đi đo lường xem hạng nhất long bảng năm xưa có bao nhiêu cân lượng, đồng thời chỉ đích danh phải mang món cực bảo nhị cảnh kia về. Sự tình thành ra thế này khiến lão có khổ mà không thể nói. Ai bảo huyền tiên cao cảnh là những bá chủ tung hoành tinh hải? Trên đầu lão vẫn còn Huyền Ngọc Tiên đè nén, đây chính là cái giá lão phải trả để cầu lấy tạo hóa huyền tiên cao cảnh năm đó. Lão thất phu. Tử Hà Tiên Tử chỉ thẳng vào ngọc, bảy viên bảo châu trên mặt quạt đồng loạt tỏa sáng rực rỡ. Lúc ở phòng đấu giá, ngươi trước mặt 3000 chân tiên nhục mạ bổn tiên tử, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Dù ngươi có để lại cực bảo thì cũng đừng hòng sống sót. Tử Hà Tiên Tử cần gì phải phí lời với lão già này? Cái danh hạng nhất long bảng năm xưa, giờ chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương phải trốn chui trốn lùi suốt 3 vạn năm mà thôi. Giữa lúc ấy, từ trong bóng tối của hư không truyền đến vài tiếng cười nhạo. Ba đạo thanh quang lặng lẽ hiện lên, hóa thành ba vị huyền tiên của Thanh Mục Tiên Tộc. Kẻ cầm đầu tay chống thanh mục trượng, đầu trượng khảm một viên vạn năm không thạch đang tỏa ra linh áp khiến người ta run sợ. Đây là một món tiên bảo nhị cảnh cao phẩm. Thanh Mục Tiên Tộc tuy đã lùi bại nhưng thực lực vẫn còn, lão giả huyền tiên trung cảnh này nhờ có món tiên bảo kia mà có thể bộc phát sức mạnh tương đương huyền tiên cao cảnh trong chốc lát. Đây chính là lý do lão dám nhúng tay vào cuộc chiến này. Ở nơi xa hơn trong bóng tối của tinh vân, vẫn còn 7-8 luồng khí tức gần hiện đang dao động, bọn chúng còn chần chừ chưa lộ diện nhưng cũng không chịu rời đi. Tô Thần ẩn nấp trên một mảnh vỡ thiên thạch cách đó ngàn dặm, cảm quan của trưởng sinh đạo thụ giúp hắn nhìn rõ sự tồn tại của những bóng người đang ẩn giấu kia. Phệ Tâm Ma Tiên của Huyết Hồn Đạo, Quyết Tâm Tôn Thần của Thiên Công Đạo, thậm chí còn có hai gã giả ma mặc cổ bảo theo hình tinh tú đều đang phục kích bên rìa chiến trường. Những kẻ này tuy không phải huyền tiên cao cảnh nhưng cũng đã đạt đến đỉnh phong của trung cảnh, là nhóm người mạnh nhất bên dưới cấp độ cao cảnh, có thể coi là những thiên tài chân long trong giới huyền tiên trung cảnh. Theo tình báo Tô Thần thu thập được, những kẻ này không ngoại lệ đều đã thành danh từ 3 vạn năm trước và đều có thâm thù đại hận với hạng nhất long bảng năm xưa là Vô Tâm Tiên. Đám người này tìm đến báo thủ, nhưng đáng tiếc đối thủ của Vô Tâm Tiên hiện giờ toàn là những kẻ có chiến lược huyền tiên cao cảnh, nhất thời bọn chúng cũng không dám tùy tiện xông lên. Tô Thần thầm ước lượng chiến lược hiện tại của mình, hắn có lẽ cùng đẳng cấp với nhóm Vệ Tâm Ma Tiên và Quyết Tâm Tôn Thần. Dù có mạnh hơn thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Ngược lại trong chiến cục, Vô Tâm Tiên tuy chưa rõ thực lực nhưng đã dám khiêu khích huyền tiên cao cảnh thì tất nhiên phải có những át chủ bài phi phàm. Mặt khác, Tử Hà Tiên Tử nắm trong tay bản mô phỏng chấn tông đại trận của Ly Hận Hải, có thể đứng vững trước huyền tiên cao cảnh, bên cạnh lại còn có một vị cao thủ cao cảnh trợ trận. Ba vị huyền tiên của Thanh Mục Tiên Tộc, kẻ cầm đầu dù ở trung cảnh nhưng mang theo tiên bảo nhị cảnh thượng phẩm, cũng sở hữu chiến lược tương đương cao cảnh. Lần này có trò hay để xem rồi. Tô Thần bình thản đứng ngoài quan sát. Dù là thụ tâm hay dễ gây, hắn cũng không đội vàng nhất thời. Cho dù để vô tâm tiên tức vô tướng huyền tiên mất, hắn cũng không bận tâm, đợi sau này thực lực thăng tiến, tìm được đối phương là có thể đoạt lại dễ dàng. Giữa tinh hải mênh mông, suy cho cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Đúng vào lúc này, ngay giữa chiến cục, vô tâm tiên chắp tay sau lưng, đối diện với ba kẻ địch hoặc là huyền tiên cao cảnh, hoặc sở hữu thủ đoạn tương đương, cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Thú vị đấy. Ha ha ha. Vô tâm tiên đột nhiên cười lớn, tiếng cười chấn động khiến thiên thạch xung quanh vỡ vụn, ba vạn năm không xuất thế, chẳng lẽ hạng nhất long bảng năm xưa như ta lại bị khinh nhẫn đến mức này sao? Thật đúng là được cười. Nếu không phải năm đó ta bước sai một bước, không thể tiến vào con đường huyền ngọc tiên không chế thiên tiên chi lực, thì lũ các ngươi lấy đâu ra tư cách mà kêu gào trước mặt ta? Trong mắt vô tâm tiên hiện lên vẻ hối ức. Năm đó, nếu không phải tuổi trẻ ngông cuồng, dám điều tra thiên bất ngữ, thì giờ đây hắn đã sớm đạt tới cảnh giới huyền ngọc tiên với thiên tiên chi lực. Hơn nữa, đó chẳng phải là huyền ngọc tiên tầm thường, mà là kẻ có thể ghi danh trên bảng huyền ngọc tiên, đi đến tận cùng con đường thiên tiên. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Hiện tại, để tấn thăng huyền ngọc tiên, con đường duy nhất nằm ở khối thụ tâm này, dù thế nào hắn cũng không thể từ bỏ. Vậy thì chiến đi. Lũ kiến hôi, nếu không phải ta đang ở trong thung lũng này, các ngươi mà cũng xứng giao thủ với ta sao? Vô tâm tiên cười lạnh. Quanh thân hắn, những rễ cây cuốn chặt. Trong khoảnh khắc, hắn hiện ra hình dáng nguyên bản, một khuôn mặt không có ngũ quan hiện lên trước mặt mọi người. Đây là... Mọi người kinh ngạc. Hiển nhiên, họ cũng là lần đầu thấy vô tướng huyền tiên, hoàn toàn không ngờ rằng suốt 3 vạn năm qua, vô tâm tiên đã hóa thành vô tướng huyền tiên và vẫn luôn ẩn hiện nơi đây. Tuy nhiên, hiện nguyên hình không phải là mục đích cuối cùng của vô tâm tiên. Lúc này, tay phải vô tâm tiên hóa thành rễ cây, chậm rãi ấn lên khối thụ tâm vừa đoạt được trong lực. Khối nhị cảnh cực bảo vốn là tộc khí của thanh mục tiên tộc vốn đã hư hại, chẳng chịt vết nứt như mạng nhện, nhưng nay theo rễ cây dũng manh tràn vào, khối thụ tâm ấy bỗng tỏa ra ánh xanh ánh nhuận. Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt, nó đã nhận vô tâm tiên làm chủ. Cũng phải thôi, thụ tâm và rễ cây vốn đồng căn đồng nguyên, nếu là tô thần ở đây, kết quả cũng sẽ như vậy. Làm sao có thể? Chuyện này, tộc khí của thanh mục tiên tộc, khối nhị cảnh cực bảo này chẳng phải đã bị tam cự đầu của loạn tinh hải hủy diệt rồi sao? Trên đời này làm gì có luyện đạo chi tiên nào chữa trị được nhị cảnh cực bảo, hắn đã làm điều đó bằng cách nào? Ba vị đại năng huyền tiên của thanh mục tiên tộc kinh hãi đến mức khỏe mắt như muốn rách ra. Họ đều là những người từng chứng kiến cảnh tiên tộc tan rã. Tổ khí chẳng phải đã bị hủy diệt rồi sao? Vậy mà giờ đây lại đang kết lại. Thật kinh khiếp. Nhất là khi hắn không mang huyết mạch thanh mục tiên tộc mà vẫn có thể khiến tổ khí nhận chủ, chuyện này thật quá mức hoang đường. Chương 480, vô tướng đại tiên chương 480, vô tướng đại tiên trong mắt. Dưới sự dũng mãnh tràn vào từ rễ cây của vô tâm tiên, khối tổ khí vỡ vụn kia lại một lần nữa tỏa ra tiên linh khí, những vết nứt trên đó thậm chí đã được bù đắp 1/10. Nếu lúc trước tổ khí ở trạng thái phế bỏ, thì giờ đã chuyển sang trạng thái sức mẻ, tuy vẫn là bản hư hỏng nhưng ít ra vẫn có thể sử dụng. Từ Hà tiên tử thấy cảnh đó, lòng tham trỗi dậy, "Huyền lão, ta muốn khối nhị cảnh cực bảo kia." "Ngay bây giờ." Từ Hà tiên tử cẩn thận lời nói. Huyền trưởng lão đột nhiên quát lớn, 36 tấm phù lục lập tức kết thành trận hình phòng ngự, trong người hắn có điều kỳ quái. Chưa kể hắn còn có thủ đoạn chữa trị nhị cảnh cực bảo, giờ người gặp nguy hiểm có lẽ lại chính là chúng ta. Dù sao đó cũng là nhị cảnh cực bảo, có thể thai nghén thiên tiên chi lực, dù chỉ là một tia thôi thì trận chiến này cũng sẽ vô cùng rắc rối. Ánh mắt Huyền trưởng lão trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, áo bào vô tâm tiên đã bay phấp phới dù không có gió. Từng luồng tiên nguyên không màu chảy ra từ thất khiếu, dần dần ngưng tụ thành ảo ảnh một cây đại thụ mờ ảo sau lưng hắn. Ảo ảnh đại thụ ấy khiến Tô Thần nhìn đến ngây người, bởi nó rõ ràng mang dáng dấp của trường sinh đạo thụ, chỉ là mang theo cảm giác cổ xưa và bao la hơn nhiều. Nếu thật sự để vô tâm tiên nuốt trường thụ tâm, e rằng hắn sẽ thực sự thành hình. 3 vạn năm sống mòn, chính là để đợi ngày hôm nay. Giọng nói của vô tâm tiên đột nhiên trở nên linh ảo mông lung, trong lúc bóng cây trao đảo, từng lời hắn thốt ra đều khiến hư không rung chuyển. Tay trái hắn bắt quyết, tay phải dẫn dắt, khối thụ tâm cực bảo đoạt được từ buổi đấu giá đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào mi tâm. Không xong rồi, cháy mau! Mẹ kiếp, tên này định! Lão giả huyền tiên trung cảnh của thanh mục tiên tộc hoảng hốt thét lên, hắn đang mượn thiên tiên chi lực còn sót lại trong tổ khí để đột phá huyền tiên cao. Giờ mới phát hiện sao? Muộn rồi. Thiên tiên chi lực tàn dư trong thụ tâm không đủ để ta hoàn toàn bước vào huyền tiên cao cảnh, mà các ngươi chính là số quân lương ta đã chọn chúng. Muốn chạy? Nếu để các ngươi thoát được, thì ta biết tính sao? Vô tâm tiên cười lạnh, quanh thân bùng phát luồng hào quang rực rỡ khiến tinh tú cũng phải lu mờ. Ảo ảnh đại thụ bao phủ trên người hắn đột nhiên rung chuyển, vô số rễ cây ngưng tụ thành thực chất điên cuồng nhảy múa, bắt đầu thôn phệ linh lực trong đại trận huyền tiên cấp cao của Tử Hà tiên tử. Những sợi xiềng xích của thiên cao lôi ngục đại trận mờ nhạt đi thấy rõ, Tử Hà tiên tử kinh hãi phát hiện tiên nguyên trong cơ thể mình đang không ngừng rò rỉ ra ngoài. Chuyện này sao có thể chứ? Hắn mới chỉ là huyền tiên trung cảnh, lấy tư cách gì mà làm được đến nước này? Huyền lão, Huyền trưởng lão quyết đoán ra tay, 36 tấm phù lục hóa thành lưu quang bắn về phía vô tâm tiên, các vị còn chưa ra tay sao? Định đợi hắn đột phá thành công thật à? Chẳng lẽ không nghe thấy hắn nói gì sao? Nếu để hắn nửa bước tiến vào huyền tiên cao cảnh, sở hữu thực lực cao cảnh ngắn hạn cộng thêm khối cực bảo hư tổn kia, thì ta và các ngươi ai sẽ là đối thủ của kẻ từng đứng đầu long bảng năm xưa? Còn không mau vây công giết hắn! Tiếng thét vang lên như sấm nổ, chỉ trong thoáng chốc, cả vùng tinh vực sôi sục. Đúng là đạo lý này. Dẹp đi, đã vào cuộc thì giết thôi, dù bổn tọa chẳng ưa gì trò vây công. Phệ tâm ma tiên tử đảo huyết hồn bước tới, thế ra 9981 lá huyết hồn tiên, mỗi lá cờ đều phong ấn một oan hồn huyền tiên. Ha ha, Quả nhiên không hổ danh là Vô Tâm Tiên, kẻ năm xưa từng một kiếm chém đứt con đường Huyền Ngọc Tiên của ta, khiến ta từ hạng 30 long bảng rơi xuống thành chân tiên tầm thường, buộc phải đi con đường Huyền Tiên. Hôm nay, dù có chết, ta cũng phải kéo hắn xuống hoàng tuyển cùng mình. Quyết Tâm Tôn giả từ đảo tiên công tung ra 7 con rối Huyền Tiên, các khớp xương phun trào tử hỏa thiêu trời, mỗi con đều mang thần thông khủng khiếp, vốn chỉ định đứng xem thôi. Thôi vậy, ra tay đi, biết đâu lại được chia một miếng thịt của Vô Tâm Tiên. Nói đi cũng phải nói lại, ta chưa bao giờ nếm qua thịt của kẻ đứng đầu long bảng. Hai vị cổ dạ ma còn trực tiếp triển khai tinh quỹ ma đồ, dẫn động sức mạnh của tinh tú khắp trời, hóa thành ma tượng khủng khiếp trấn áp xuống dưới. Đến đúng lúc lắm, Vô Tâm Tiên không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Hai tay hắn kết pháp ấn phức tạp, từ trong bóng cây chống trời sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy cuồn cuộn. Đoạn rễ cây kia tăng vọt ngàn trượng, phát họa ra thực tướng của nửa gốc đại thụ che trời giữa hư không. Tất cả những đòn tấn công đang lao tới, hễ chạm vào bóng cây là lập tức biến mất không tăm hơi như châu đất xuống biển. Thử, cái bóng cây này rốt cuộc là thủ đoạn gì thế? Ta cứ tưởng hắn sẽ dùng tộc khí của tộc ta để đối kháng chứ. Ba vị huyền tiên của Thanh Mục Tiên tộc càng lúc càng cảm thấy nan giải. Họ nhìn hư ảnh cổ thụ này, càng nhìn càng thấy quen mắt. Phải biết rằng, lão tổ Huyền Ngọc của Thanh Mục Tiên tộc bọn họ vốn chỉ là một huyền tiên tầm thường, lại còn thuộc diện cạn kiệt tiềm lực ngay khi vừa bước vào sơ cảnh. Chiến lực của lão thấp đến thẳng hại, ngay cả một tán tiên đã mất đi tiên khiếu nhị cảnh cũng có thể đánh cho lão phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, vị huyền tiên vô danh của tộc Thanh Mục ấy lại trở thành Thanh Mục Tiên tổ một trong những bá chủ đông vực. Chỉ người trong tộc mới biết, đó là nhờ tiên tổ đã đạt được một phần tạo hóa. Ngay cả bí điển trong tộc cũng không ghi chép rõ ràng, như thể không văn tự nào có thể mô tả được, chỉ dùng một bức họa để phát họa lại phần cơ duyên tạo hóa đó. Giờ đây nhớ lại, bức họa ấy rõ ràng chính là hình bóng cây đại thụ chọc trời đang hiện ra trước mắt. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự định để Vô Tâm Tiên, không, Vô Tướng Huyền Tiên này phất lên sao? Nếu thật sự để hắn nuốt chửng một huyền tiên cao cảnh, lại thêm nhiều cường giả huyền tiên bậc nhất làm lương thảo bản nguyên, hắn chắc chắn sẽ đột phá lên huyền tiên cao cảnh. Đồng tử của Tô Thần đột nhiên co rụt lại. Thông qua cảm ứng từ xa của Trường Sinh đạo thụ, hắn nhìn thấy rõ ràng những sức mạnh công kích bị nuốt chửng kia đang không ngừng chuyển hóa thành lương thảo giúp Vô Tâm Tiên đột phá thông qua rễ cây. Thì ra là thế. Tô Thần lẩm bẩm, lấy kẻ thù làm tế phẩm, dùng thụ tâm làm môi giới, đây là muốn tái hiện cấm thuật thượng của vạn tiên như thế. Đây là một môn cấm thuật của cổ tiên giới. Trong ký ức truyền thừa của Kim Quang Tiên có ghi lại chuyện này, chỉ cần liếc qua là Tô Thần đã nhận ra. Với thủ đoạn của Vô Tướng Huyền Tiên, việc hắn nắm giữ phần cấm thuật này cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc này, Tô Thần không khỏi cảm thán. Vô Tâm Tiên đại thế đã thành, không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa rồi. Bình. Trên chiến trường, khí tức của Vô Tâm Tiên đã tăng vọt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tay phải hắn hư nắm, một thanh trường kiếm tinh quang ngưng tụ giữa không trung. Trong nháy mắt, quy tắc khắp tinh vực đều bị vặn mèo. Trực diện gánh chịu là Tử Hà Tiên Tử, nàng thét lên thảm thiết khi tiên bảo hộ thể nhị cảnh Lưu Vượng bảo phiến lập tức nổ tung thành cho bụi. Phát tắc. Kiếm ý. Sắc mặt Huyền trưởng lão xám như cho tàn, ba vạn năm qua ngươi rốt cuộc đã đi đâu, mà lại đạt được pháp tắc kiếm ý của Ngân Hà Tiên Tổ vị Huyền Ngọc Tiên đã ngã xuống năm đó. Trước câu hỏi đó, Vô Tâm Tiên vẫn im lặng. Lúc này, đám cường giả Huyền Tiên vốn đang vây công Vô Tâm Tiên đều đã bị nỗi sợ hãi bao trùm, ngay cả vị Huyền trưởng lão có tu vi Huyền Tiên cao cảnh cũng không ngoại lệ. Kiếm quang quét ngang qua, chín con lôi loan đồng thời gào thét rồi nổ tung thành xương máu. Tử Hà Tiên Tử bị dư chấn quét trúng, nửa thân người lập tức tan biến, chỉ còn lại một sợi nguyên thần hốt hoảng chạy trốn. Ba người của Thanh Mục Tiên tộc còn thảm hơn, Thanh Mục Trượng là tiên bảo bản mệnh vừa chạm vào kiếm quang, cả ba liền như bị sét đánh, huyết nục toàn thân vỡ vụn từng mảng. Đáng chết, đây chính là thực lực của hạng nhất long bảng sao? Vô lý, huyền tiên trung cảnh mà lại mạnh đến mức này. Sớm biết thế này đã chẳng đến vây công, thật là đáng chết. Những cường giả thuộc thế đội đứng đầu huyền tiên trung cảnh như Vệ Tâm Ma Tiên hay Cổ Dạ Ma đều sợ đến hồn siêu phách lạc, quay đầu bỏ chạy. Đây không còn là cuộc tranh hùng giữa các huyền tiên trung cảnh nữa, mà là trận chiến cấp bậc huyền tiên cao cảnh. Vô Tâm Tiên hiện tại sở hữu chiến lực của huyền tiên cao cảnh, hơn nữa còn thuộc hàng cực mạnh. Giờ mới muốn đi. Mũi kiếm của Vô Tâm Tiên xoay chuyển, phát tác kiếm ý như giải ngân hà quận về phía Vệ Tâm Ma Tiên đang định bỏ chạy, đã tới rồi thì ở lại hết cả đi. Chiến trường lập tức biến thành một cuộc đổ sát đơn phương. Mỗi khi tinh quang lóe lên là lại có một vị huyền tiên ngã xuống. Huyết nhục và nguyên thần của bọn họ chưa kịp tiêu tán đã bị hư ảnh đại thụ kia tham lam nuốt chửng. Bốn vị huyền tiên trung cảnh bao gồm cả Vệ Tâm Ma Tiên đều đã bỏ mạng. Ngay sau đó, đến lượt ba vị huyền tiên của Thanh Mục Tiên tộc. Không, tha cho ta. Ta nguyện dẫn ngươi đi tìm kho báu ẩn giấu của Thanh Mục Tiên tộc. Vị huyền tiên trung cảnh duy nhất còn sót lại của Thanh Mục Tiên tộc kinh hoàng hét lớn cầu xin. Mất đi tiên bảo thượng phẩm, lão căn bản không có tư cách đối đầu với Vô Tâm Tiên. Giờ đây lão chỉ có thể cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Vô Tâm Tiên chẳng thèm liếc nhìn lão lấy một cái. Ba vạn năm làm vô tướng huyền tiên, tích lũy của hắn vô cùng thâm hậu, chút bảo tàng của Thanh Mục Tiên tộc hắn căn bản không để vào mắt. Những bảo vật hắn tích góp được đủ để sau khi đạt tới huyền tiên cao cảnh tức đỉnh phong của địa tiên lực, sẽ tiếp tục lột xác tiến tới con đường thiên tiên lực. Bình, chiến trường đã bị quét sạch. Chỉ còn lại Tử Hà Tiên tử đang được đại trận bảo vệ và vị huyền trưởng lão của Ly Hận Hải người duy nhất có tu vi huyền tiên cao cảnh tại đây. Phiền phức rồi, xem ra lần này khó mà kết thúc game được. Huyền trưởng lão thầm thở dài. Lão đã sớm khuyên can Tử Hà Tiên tử đừng đối đầu với Vô Tâm Tiên, dù sao đây cũng là hạng nhất long bảng năm xưa. Nếu không phải vì một vài biến cố mà chưa bước chân vào con đường Huyền Ngọc Tiên, thì ngay cả vị Huyền Ngọc Tiên tổ đứng sau Tử Hà Tiên tử thấy Vô Tâm Tiên có lẽ cũng phải chắp tay, cung kính gọi một tiếng đạo hữu. Huyền Ngọc Tiên cũng có phân chia cao thấp, Huyền Ngọc Tiên bình thường xưng vương xưng tổ, còn hạng yêu nghiệt thì lọt vào Huyền Ngọc Tiên bảng, đó mới là những chân long có cơ hội đạt đến kim tiên. Hạng nhất long bảng các đời, một khi bước vào cảnh giới Huyền Ngọc Tiên thì 7 phần 10 đều có thể leo lên Huyền Ngọc Tiên bảng, là những chân long trong hàng ngũ Huyền Ngọc Tiên. Vô Tâm đạo hữu, ân oán bắt nguồn từ ả nữ nhân này, ngươi cứ tùy ý đánh giết, ta chỉ cầu một điều là hãy để ta rời đi, đôi bên hóa giải hận thù, thấy sao? Lúc này, trong mắt Huyền trưởng lão hiện lên vẻ tàn nhẫn, lao vung trưởng đánh vào người Tử Hà tiên tử bên cạnh khiến nàng hô máu, rồi đoạt lấy trận bàn trấn giữ vào tay mình, chậm rãi thương lượng. Trước cảnh đó, Tử Hà tiên tử nôn ra máu, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng thực sự không ngờ được, ngay thời khắc mấu chốt này, vị hộ vệ bên cạnh lại phản bội mình. Huyền trưởng lão, ông dám hại ta? Sau lưng ta là một vị Huyền Ngọc tiên tổ đấy. Tử Hà tiên tử phẫn nộ gào thét. Thế nhưng, chắc một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng. Không có trận bàn, không còn đại trận bảo vệ, nàng chỉ là một huyền tiên trung cảnh yếu ớt, trước mặt một cường giả huyền tiên cao cảnh, nàng chẳng có chút sức kháng cự nào. Câm miệng, con khốn vô dụng này, ta đã bảo ngươi rồi, đừng có đắc tội hắn, vậy mà ngươi cứ tự tìm đường chết lại còn muốn kéo theo cả ta. Ngươi đúng là đáng chết mà. Huyền trưởng lão giận dữ gầm gừ. Thế nhưng, Vô Tâm tiên nhìn hai kẻ đó như đang xem một trò hề. Thả Huyền trưởng lão đi sao? Làm sao có thể? Đây là vị huyền tiên cao cảnh duy nhất ở đây, nếu không ăn đối phương, sao hắn có thể bước vàng đẩy mạnh địa tiên lực lên đến đỉnh phong để bước vào hàng ngũ huyền tiên cao cảnh? Muốn chết sao? Đã không cho ta sống, vậy ngươi cũng đừng hòng đột phá huyền tiên cao cảnh một cách yên ổn. Huyền trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Với hình, lão điều khiển trận bàn, cùng lúc kích phát cả tiên bảo thượng phẩm nhị cảnh của mình, liều mạng muốn giết ra một con đường máu. Đáng tiếc, lão đã đánh giá thấp thực lực của Vô Tâm tiên. Một lúc lâu sau, kèm theo một tiếng thét thê lương, vị huyền trưởng lão này cũng tan thành mây khói, toàn bộ tạo hóa trên người bị Vô Tâm tiên thôn vệ như luyện hóa tiên tài. Ngươi nhìn cái gì? Sau lưng ta chính là một vị Huyền Ngọc tiên tổ đấy. Giết ta, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Dù ngươi có đột phá huyền tiên cao cảnh thì cũng chẳng thể tiến xa hơn, nhưng sau lưng ta lại là Huyền Ngọc tiên tổ trên tiên tiết lộ. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tử Hà tiên tử cũng đã mất mạng. Rất nhanh thôi, khí tức của Vô Tâm tiên liên tục tăng vọt. Cuối cùng, khi chém gục vị đại huyền tiên cuối cùng này, trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ vang rền như long trời lở đất, vang khắp tinh vực rung chuyển dữ dội. Tóc dài của Vô Tâm tiên tung bay, tinh quang quanh thân ngưng tụ thành lớp chiến giáp thực thụ. Hư ảnh đại thụ đột ngột co rút lại, hòa làm một thể với hắn. Khi tia sáng xanh cuối cùng chui vào thiên linh, khí tức của hắn rốt cuộc phá tan xiềng xích, chính thức bước chân vào huyền tiên cao cảnh. Hắn thực sự thành công rồi. Tô Thần nheo mắt lại, không chút do dự, hắn lùi lại rồi lập tức viễn độn ngàn vạn dặm. Lúc này, đến cả việc quan sát chiến trường hắn cũng không dám. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ nhỉnh hơn Vệ Tâm Ma Tiên một chút, hoàn toàn không thể so bì với những cao thủ huyền tiên cao cảnh như vị huyền trưởng lão kia. Giờ không chạy thì còn đợi đến lúc nào? 3 và 5. Vô Tâm Tiên đứng lặng tại chỗ, khẽ bước mũi kiếm, cảm nhận sức mạnh địa tiên quần quận đã nhảy vọt lên đỉnh phong, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Năm đó, vị số 3 thần bí của Thiên Bất Ngự chỉ bằng một chiêu đã đánh bại ta, còn nói đời này ta đừng hòng mơ tưởng chạm tới đỉnh phong của sức mạnh địa tiên. Nhưng sau 3 vạn năm tích lũy, chẳng phải ta đã vượt qua ranh trời này rồi sao? Thiên Bất Ngự, năm đó các ngươi hại ta mất đi tất cả, giờ ta sẽ đoạt lại từng thứ một. Đỉnh phong địa tiên lực chưa bao giờ là giới hạn của ta, ta muốn vươn tới đỉnh phong thiên tiên lực, trở thành một trong những người viên mãn trên Huyền Ngọc Tiên bảng. Ầm. Vừa dứt lời, kiếm ý pháp tắc ngập trời như thủy triều quét sạch tứ phương. Những bóng dáng huyền tiên hoặc thần niệm của các cường giả đang ẩn mật rình rập đều đồng loạt phát ra tiếng gào thê thảm rồi bị xoắn thành cho bụi. Giữa cơn mưa máu, Vô Tâm Tiên đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như điện bắn thẳng về hướng Tô Thần đang lẩn trốn, buông lời mỉa mai đầy giễu cợt. Xem lâu như vậy rồi, Khả Bố Tiên, đến giờ mới định chạy thì không thấy hơi một sao? Cùng là hạng nhất long bảng, gan của ngươi cũng lớn thật đấy, chẳng kém ta năm đó là bao. Trận chiến cấp bậc huyền tiên cao cảnh mà cũng dám đứng gần quan sát như vậy, ngươi tưởng ta không phát hiện ra sao? Chương 481, bế quan 3 năm. Chương 481, bế quan 3 năm. Tâm thần Tô Thần chấn động, thầm hô không ổn, đúng lúc đó thấy Vô Tâm Tiên phất tay. Vô số rễ cây từ trong ống tay áo hắn bắn ra, không phải để tấn công hay thôn vệ, mà rung động theo một nhịp điệu kỳ lạ, sinh ra sự cộng hưởng vi diệu với trường sinh đạo thụ trong cơ thể Tô Thần. Hoàng bét, trường sinh đạo thụ trong người hắn vốn là do trường sinh đạo chủng hóa thành, đó mới là bản nguyên của vạn vật sinh sôi. Dù là rễ cây hay tâm thụ thì cũng chỉ là tàn tích khô héo mà thôi. Chỉ thôn vệ một mảnh tâm thụ mà Vô Tâm Tiên đã đoạt được vô vàn tạo hóa, phá vỡ giới hạn để chạm tới đỉnh phong địa tiên lực. Đã nếm được vị ngọt, sao hắn có thể bỏ qua trường sinh đạo thụ trong người cậu? Quả nhiên, khi biết ngươi cũng sở hữu vô sắc tiên nguyên đặc thù như ta, lại có thể thi triển vô tướng thần thông biến hóa khô lượng, ta đã sớm nghi ngờ rồi. Vô Tâm Tiên mắt sáng rực lên, trên người ngươi có. Lời chưa dứt, dị biến đã xảy ra. Tàn hồn của những vị huyền tiên vừa bị chém giết đột ngột ngưng tụ thành một vòng xoáy đen kịt, một vết nứt không gian vắt ngang tinh vực hiện ra. Từ trong đó, một móng vuốt khổng lồ phủ đầy lân phiến tỏa ra, mang theo luồng khí tức khủng khiếp khiến Vô Tâm Tiên cũng phải biến sắc, vô xuống từ đỉnh đầu. Vô Tâm Tiên, ta từng khuyên ngươi đừng cố vươn tới đỉnh phong địa tiên lực, cũng đừng nảy sinh ý định báo thù chúng ta. Nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua, vì sao đến cuối cùng ngươi lại không kiềm chế được? Đã vậy, ta chỉ đành thu hoạch ngươi, để ngươi trở thành số 6 dưới chúng ta, một thành viên của Thiên Bất Ngữ. Một giọng nói cổ xưa trầm thấp vang lên. Số 3. A. Vô Tâm Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để chống đỡ bàn tay ma quái đang vươn tới kia. Trong thiên hạ, kẻ khiến hắn sợ hãi không nhiều, nhưng số 3 này chắc chắn là một trong số đó. Trận chiến năm xưa đã nghiền nát mọi sự kiêu ngạo của hắn. Hơn nữa, nó còn ép hắn phải dấn thân vào con đường tu luyện địa tiên lực để chống trả. Để trốn tránh tiên bất ngữ, hắn phải thay tên đổi họ, lấy thân phận vô tướng huyền tiên để hành động, không dám dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tổ chức đó. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa bước chân vào huyền tiên cao cảnh, hắn lại một lần nữa chạm trán vị số 3 kinh khủng này. Hay nói cách khác, suốt những năm qua, hắn chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay của đối phương, tất cả chỉ là để chờ đợi giây phút hắn đạt tới huyền tiên cao cảnh để thu hoạch. Không tiếp, khó trách năm đó ta có thể trốn thoát. Hóa ra ngươi muốn nuôi nốt ta để biến thành số 6, nhưng đừng hỏng, vô tâm tiên ta mãi mãi là chính mình, không bao giờ làm quân cờ cho bất cứ ai. A, giờ đây ta đã đứng ở đỉnh phong địa tiên lực, ta không sợ ngươi nữa. Đừng hòng nô dịch ta. Chết đi. Vô tâm tiên gầm lên điên cuồng. Vành, một cuộc va chạm khủng khiếp nổ ra ngay tức khắc. Chớp lấy thời cơ đó, trường sinh đạo thụ trong người Tô Thần bộc phát sức mạnh, đưa hắn lập tức trốn vào tầng sâu hư không. Trong cái nhìn thoáng qua cuối cùng, Tô Thần thấy thanh kiếm tinh quang pháp tắc của Vô Tâm Tiên va chạm dữ dội với ma trảo, cả tinh vực vỡ nát như một tấm gương bị đập vụn. Lúc rời đi, những hình ảnh vừa rồi vẫn quanh quẩn trong tâm trí Tô Thần, hắn không khỏi khiếp sợ trước uy thế của số 3 cùng sức mạnh của Vô Tâm Tiên, thầm cảm thán: anh hùng thiên hạ quả thực nhiều như nấm sau mưa. Nơi này là đâu? Tô Thần ổn định thân hình, vừa bước ra khỏi đường hầm hư không liền nheo mắt quan sát xung quanh. Có vẻ đây không phải Thiên Hư tinh vực. Vào giây phút cuối cùng, đường hầm hư không của hắn bị dư chấn từ đòn đánh của Vô Tâm Tiên và số 3 tác động, dẫn đến vị trí truyền tống bị sai lệch. Nhưng may mắn là tính mạng hắn không gặp nguy hiểm. Kết cục của Vô Tâm Tiên e là lành ít dữ nhiều, vị số 3 kia tuy chưa lộ ra sức mạnh thiên tiên nhưng cũng chẳng hề yếu kém. Rất nhanh sau đó, Tô Thần đã hiểu ra vấn đề. Do bị ảnh hưởng bởi dư chấn, vốn dĩ muốn quay lại Thiên Hư Tây vực, hắn lại bị truyền tống thẳng tới Nam vực. Thiên Hư Nam vực là địa bàn cốt lõi của Thiên Hư Các, nhưng nơi này lại rất gần tinh vực của Tam Đại Thần tộc, từng là chiến trường rực lửa giữa đôi bên. Khá thật đấy. Truyền tống thẳng tới chiến trường luôn, may mà gần đây đang đình chiến, nếu không với thực lực huyền tiên trung cảnh thuộc thế đội thứ nhất như mình cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Khi chiến trường tinh vực giữa Thiên Hư Các và ba đại thần tộc trở nên kịch liệt nhất, Tôn Thần xuất hiện khắp nơi, Tôn Thần hậu kỳ phụ trách lực trận, ngay cả Tôn Thần viên mãn cũng đang dục dịch ở phía sau. Tìm một nơi bê quan tu luyện trước đã. Ngay lúc này, áo bào trên người Tô Thần đã rách nát không chịu nổi. Trên cánh tay phải hắn có một vết thương sâu thấy xương đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đó là vết thương do khí tức sắc lẹm để lại khi ba số cách không ra tay. Thực lực của ba số ra sao, Tô Thần nhìn không rõ, nhưng chắc chắn là đỉnh phong địa tiên, đứng trên cả huyền tiên cao cảnh như Vô Tâm Tiên. Mà đó mới chỉ là uy năng từ một cánh tay của ba số khi vượt qua tinh hải ra đòn. Thật lòng mà nói, cũng may có ba số giáng lâm, nếu không để Tô Thần phải đối mặt với một huyền tiên cao cảnh thì thật sự quá nguy hiểm. Nhất là khoảnh khắc ấy, dâu cây của Vô Tâm Tiên và trường sinh đạo thụ trong người hắn sinh ra cộng hưởng, khiến hắn lần đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bản nguyên bị nhìn thấu. Phải mạnh hơn nữa. 3 năm. Bế quan 3 năm. Không đạt tới ngũ chuyển đỉnh phong, thế không xuất quan. Đang đi giữa chiến trường hoang vu này, chẳng bao lâu sau, Tô Thần đã tìm được một động phủ phù hợp, chính là nơi ngủ say của một con tinh hải cự quy. Con tinh hải cự quy có thực lực tương đương chân tiên cao giai này vốn đã chết từ lâu, chỉ vì chìm sâu dưới lòng đất nên mới không bị phát hiện. Đắc tội rồi. Tô Thần chắc tay, lập tức thi triển thủ đoạn cải tạo thi hải tinh hải cự quy, chẳng mấy chốc đã đào rỗng bên trong, biến nó thành một động phủ đơn sơ. Sau khi tinh hải cự quy chết đi, máu thịt toàn thân đều hóa thành một loại tiên tài, tinh quy thạch, ngoài mai rùa ra thì cả cơ thể đều hóa đá. Nhưng mà, loại đá này có tác dụng ngăn cách thần niệm và tiên niệm, dùng làm phòng bế quan cũng không tệ. Chỉ cần không phải Tôn Thần hậu kỳ hay Tôn Thần viên mãn thì có lẽ sẽ không phát hiện được hắn đang ẩn mình trong động phủ này. Cứ như thế, Tô Thần bắt đầu bế quan ngay tại chiến trường giữa Thiên Hư Nam vực và ba đại tinh vực của thần tộc. Năm đầu tiên, Tô Thần trải qua 9 lần cải tạo thân thể, dùng cổ pháp luyện thể để rèn luyện tiên thể, Tô Thần đã đặc biệt mua từ Bảo Hoàng Tiên để tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể mình. Vẫn chưa đủ, từng viên tiên tủy vỡ vụn, tuôn ra vô vàn tiên linh khí gột rửa nhục thân của hắn. Hai mắt Tô Thần đỏ rực, cố gắng chống chọi với cơn đau kịch liệt này. Hồi lâu sau, anh, trong cơ thể như có tinh tú nổ tung, hào quang vàng kim gột rửa tiên thân, kéo theo đó là đạo quả chân tiên ngũ chuyển cũng thăng tiến phần nào. Cũng tạm được. Môn luyện thể chi pháp này, thông thường các chân tiên sẽ tu luyện ngay khi vừa đột phá bằng cách dẫn động lực lượng đạo quả để nuôi dưỡng, hoặc là đợi đến khi đạt chân tiên cựu phẩm mới tẩy tủy phát mạnh, phá vỡ cực hạn để lộ sắc thành thân thể chân tiên Á Long Bảng. Sang năm thứ hai, Tô Thần củng cố tiên thân, tiếp tục tìm kiếm bảo vật từ Bảo Hoàng Tiên để thanh tẩy cơ thể và bồi đắp nội lực trong đạo quả chân tiên. So với việc đột phá đại cảnh giới, thì quá trình tu hành từ sơ kỳ đến viên mãn lại không tốn quá nhiều thời gian. Năm thứ hai thoát cái đã trôi qua, Tô Thần cuối cùng cũng phải nguyện đẩy cảnh giới của bản thân lên tới đỉnh phong trường sinh tiên ngũ chuyển. Ngũ phẩm chân tiên đạo quả, nội tình tiên khiếu 13 chuyển, tất cả đều đạt tới đỉnh phong. Năm thứ ba, Tô Thần bắt đầu nghiên cứu lại tuyệt tiên thuật, muốn tạo ra biến hóa tầng thứ ba. Tầng biến hóa thứ nhất, kiếm sóng. Tầng biến hóa thứ hai, điệp lãng. Hiện tại, hai tầng biến hóa này của tuyệt tiên thuật tuy vẫn mạnh mẽ nhưng không còn đủ sức làm át chủ bài của Tô Thần nữa. Ít nhất chúng không giúp hắn đối phó được huyền tiên cao cảnh, hay như loại pháp tắc kiếm ý mà Vô Tâm Tiên tỏa ra khi nửa chân bước vào cao cảnh. 3 tháng của năm thứ ba vẹo một cái đã qua, nhưng Tô Thần vẫn khoanh chân ngồi đó, nhìn chằm chằm vào huyền sắc đoạn kiếm đang xoay tròn trong tay, vẫn chưa có chút manh mối nào. Hai, xem ra muốn đột phá tuyệt tiên thuật thì phải đợi đến khi đạt trưởng sinh tiên lục chuyển, thậm chí là thất chuyển trở đi. Tô Thần thở dài. Ngay lúc hắn định xuất quan sớm, "Oan." Trường Sinh Đạo Thụ đột nhiên rung lắc kịch liệt. Một luồng hào quang rực rỡ từ Trường Sinh Đạo Thụ tỏa ra, bao phủ lấy Tô Thần. Nhờ có linh quang thần bí này, vô số linh cảm bắt đầu tuôn trào trong đầu hắn. Dòng suy nghĩ vốn đang đình trệ lập tức trở nên thông suốt. Hải Thượng Long. Trong thoáng chốc, Tô Thần nhìn thấy giữa biển khơi vô tận, một con cự long đang uốn mình giữa sóng to gió lớn. Đầu đuôi con rồng ấy mịt mù không thấy, mỗi lần quẫy mình đều mang theo sức mạnh của cả vùng biển. Đúng rồi, tầng thứ nhất là sóng, tầng thứ hai điệp lãng là biển, vậy tầng thứ ba đương nhiên là Hải Thượng Long. Hóa ra là vậy, ta đã hiểu rồi. Tô Thần chợt ngộ ra, tầng thứ ba này không đơn thuần là thần thông kiếm đạo, mà là muốn giấy lên phong ba ngay trong chính những biến hóa của kiếm. Hai tay hắn kết ấn, tiên nguyên không màu trong cơ thể hóa thành ngàn vạn du long quần quần trong kinh mạch. Trong chốc lát, tầng biến hóa thứ nhất, kiếm sóng hiện ra. Tầng biến hóa thứ hai, điệp lãng thành biển hiện ra. Mãi hồi lâu sau, sau lưng Tô Thần mới diễn sinh ra hình thái ban đầu của tầng biến hóa thứ ba, giữa đại dương mênh mông trùng điệp sóng vỗ một hư ảnh cự long hiện ra. Con rồng được thai nghén từ biển kiếm sóng ấy sao có thể là rồng thường? Đó chính là một con kiếm đạo pháp tắc chi long. Nhất kiếm này nếu đạt đến đại thành, chắc chắn có thể sánh ngang với pháp tắc kiếm ý mà Vô Tâm Tiên từng thi triển. Pháp tắc kiếm ý của Vô Tâm Tiên có nguồn gốc từ Ngân Hà Tiên Tổ, là truyền thừa của một huyền ngọc tiên, còn kiếm long này lại do chính Tô Thần tự mình lĩnh ngộ và thai nghén. Chỉ riêng việc thai nghén ra pháp tắc chi long này đã cho thấy con đường dẫn đến huyền ngọc tiên của Tô Thần sẽ vô cùng hanh thông. Giống. Tiếng rồng ngâm kinh khủng của kiếm đạo pháp tắc chi long chấn động cả động phủ, ngay cả thi hải cự quy cũng không thể ngăn cản. Tuyệt tiên thuật đệ tam biến Hải Thượng Long đã lộ rõ vẻ uy nghiêm. Đúng lúc này, giữa chiến trường đã ngưng chiến có hai vị tôn thần đang đứng sững sững, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông. Tiếng rồng ngâm khủng khiếp vang vọng trong đầu khiến thất khiếu của cả hai lập tức trào ra thần huyết màu vàng kim. Chuyện gì thế này? Kẻ nào đánh lén? Thần tộc chúng ta chẳng phải đã đình chiến với bên tiên giới rồi sao? Không đúng. Đây không phải đánh lén, chết tiệt, có một vị huyền ngọc tiên đang bế quan ở đây. Thật là đen đủi, nơi này mà cũng bế quan được sao? Hai vị tôn thần hậu kỳ sắc mặt đại biến, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Huyền ngọc tiên. Đó là tồn tại còn mạnh hơn tôn thần viên mãn rất nhiều. Tuy tôn thần viên mãn có cảnh giới tương đương với huyền ngọc tiên, nhưng huyền ngọc tiên lại là một cực trong tam cảnh, một cực thực lực tự nhiên không thể tầm thường. Bọn hắn tháo chạy thủ mạng, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà truy tìm tung tích của kẻ tặc tử kia nữa. Có điều, bọn hắn hoàn toàn không biết rằng vị đang bế quan kia căn bản không phải huyền ngọc tiên nào cả, mà là Tô Thần, một tu sĩ mới chỉ đạt đạo quả chân tiên ngũ phẩm. Sức mạnh chiến đấu lớn nhất hiện tại của hắn mới chỉ đạt tới bậc đầu tiên của huyền tiên trung cảnh, còn cách huyền tiên cao cảnh một khoảng rất xa. Đừng nói là hai vị tôn thần hậu kỳ, chỉ cần một người xuất hiện ở đây, nếu Tô Thần biết được chắc cũng phải xám xịt bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này, hai vị tôn thần kia lại đang tháo chạy trối chết. Tô Thần hoàn toàn không hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài, mà dù có biết, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Tôn thần hậu kỳ giờ đây đã chẳng thể lấy mạng hắn được nữa rồi. Cứ như vậy, Tô Thần khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện tầng biến hóa thứ ba, Hải Thượng Long. Thời gian dần trôi. Năm thứ ba vừa trôi qua, Tô Thần đột ngột mở mắt. Đã đến lúc rồi. Cũng đã tới lúc phải xuất quan. Hắn phất tay giải trừ cấm chế, động phủ rùa khổng lồ hiện ra giữa hư không. Sau 3 năm lần đầu tiếp xúc ngoại giới, Tiên Linh đang ở Bảo Hoàng Thiên lập tức truyền vô số tin tức vào thức hải của Tô Thần. Ngay lập tức, sắc mặt Tô Thần thoáng biến đổi. Thiên Hư Tinh Vực đã xảy ra kỳ biến. Dĩ nhiên, khi có Thiên Bất Ngữ khoái đảo phong vân, những chuyện này đều hết sức bình thường. Đầu tiên, Vô Tâm Tiên bị cường giả bí ẩn bắt sống. Trận chiến tại Đông Vực đánh đến mức kinh thiên động địa, ngay cả Tam Cự Đầu Loạn Tinh Hải cũng phải hạ giới nhằm cứu viện Vô Tâm Tiên, người vốn là bá tiên thứ hai trong tương lai. Kết quả bốn vị tiên nhân hợp lực vẫn không cản nổi một cánh tay ma bí ẩn kia. Cần biết rằng đó mới chỉ là một cánh tay, chứ chưa phải bản tôn hạ giới. Ngay cả khi một vị huyền ngọc tiên cách không ra tay, chỉ hạ giới một cánh tay, Tam Cự Đầu Loạn Tinh Hải vẫn đủ sức đánh lui. Vậy mà Tam Cự Đầu Loạn Tinh Hải lại thảm bại, chật vật tháo chạy, còn Vô Tâm Tiên thì bị bắt sống mang đi. Lập tức, dư luận xôn xao bàn tán. Có người nói đó là cường giả trên bảng huyền ngọc tiên ra tay. Cũng có kẻ bảo đó là hóa thân của đám tàn niệm kim tiên trốn ra từ phong ấn địa, dù không phải huyền ngọc tiên, nhưng còn đáng sợ hơn cả huyền ngọc tiên. Thiên Bất Ngữ số 3, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tô Thần lướt qua tình báo, thấy hai bên đều có lý lẽ riêng, không loại trừ khả năng nào cả, qua đó có thể thấy được sự đáng sợ của Thiên Bất Ngữ. Lấy số 5 làm ranh giới, số càng nhỏ thì lại càng khủng khiếp. Số 3 đã như vậy, phía trước e rằng còn có số 2, số 1, thậm chí là số 0. Thôi vậy, mặc kệ đi. Bất kể Thiên Bất Ngữ đang lưu đồ chuyện gì, trước mắt dường như đều không liên quan đến ta, điều ta cần làm bây giờ là phát triển. Chỉ cần trở thành Trường Sinh Tiên tập truyện, dù phải đối mặt với Thiên Bất Ngữ, ta cũng có đủ tư cách để đánh cờ, lúc đó mới có thể phân cao thấp với bọn họ. Tô Thần lướt qua mẩu tin về Vô Tâm Tiên. Lần tới gặp lại Vô Tâm Tiên, e rằng hắn đã trở thành số 6 của Thiên Bất Ngữ rồi. Thủ đoạn của Thiên Bất Ngữ quả thực khó lường, khiến Tô Thần này sinh không ít tiếc rẻ, hắn thầm tự nhủ nhất định phải hạn chế liên lạc với Thiên Bất Ngữ. Chương 482, nửa viên cực cảnh đan. Chương 482, nửa viên cực cảnh đan. Thông tin tiếp theo liên quan đến tình hình hai vực. Tại Đông vực và Tây vực, quân hùng đang cắt cứ, do không có Huyền Ngọc Tiên tổ tọa trấn nên nơi đó chưa thể sản sinh ra bá chủ, các cao thủ huyền tiên cao cảnh chẳng ai chịu phục ai. Hiện tại, Loạn Tinh Hải, Thiên Địa Minh và Thần Đạo đang tạo thành thế chân vạc. Ba đại thế lực này đều trải dài khắp hai vực với quy mô cực kỳ khổng lồ. Trong đó, Thiên Địa Minh được hình thành sau khi tứ đại bá chủ bị tiêu diệt, các huyền tiên vốn thuộc về những thế lực đó đã tụ tập lại, tạo thành một liên minh lỏng lẻo. Xét về số lượng huyền tiên nói chung cũng như cao thủ huyền tiên cao cảnh, Thiên Điệu Minh đứng đầu, thậm chí còn vượt xa tổng của hai thế lực kia cộng lại. Về phần thần đạo, đây là thế lực do vài vị tôn thần hậu kỳ đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép nô dịch số ít thần tu tại Thiên Hư tinh vực rồi tập hợp lại mà thành. Nghe đồn, đứng sau lưng chúng còn có một vị tôn thần viên mãn thường trực. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, sự xuất hiện đột ngột của thần đạo cùng với dàn cao thủ tôn thần hậu kỳ và viên mãn này rõ ràng là bàn tay của ba đại tinh hải chi vực vừa tới. Có chút thú vị. Thế chân và sao? Tô Thần lướt nhanh qua mẫu tin này, nhưng thông tin tiếp theo lại khiến sắc mặt hắn thay đổi, thấp thoáng người thấy mùi vị bố cục của Thiên Bất Ngữ. Bá Tiên trở về vào năm thứ hai khi hắn đang bế quan, sau đó, hành vi của ông ta như biến thành một người khác. Đến năm thứ ba, Thiên Hư Các ở Nam vực bị Bá Tiên khiêu chiến, nhưng Huyền Ngọc Tiên Tổ lại cố thủ không đánh. Huyền Ngọc Tiên Tổ nắm giữ thiên tiên lực, khi đối mặt với đỉnh phong địa tiên lực như huyền tiên cao cảnh, tuyệt đối có khả năng nghiền áp đối thủ. Dù là Bá Tiên cũng không thể nào ép được Huyền Ngọc Tiên phải phòng thủ mà không nên chiến. Bởi lẽ Bá Tiên thành danh là nhờ việc ông ta thuộc số ít người trên đời có thể dùng sức một người đối kháng với thiên tiên lực mà không bại. Chỉ một chút không bại đó thôi cũng đủ giúp Bá Tiên lừng danh thiên hạ, qua đó cũng thấy được uy danh của Huyền Ngọc Tiên lớn đến nhường nào. Kể từ sau chuyện đó, tại Nam vực Thiên Hư, không biết từ lúc nào đã rộ lên những lời đồn đại rằng Thiên Hư các hiện giờ chẳng hề có Huyền Ngọc Tiên tổ nào cả, mà chỉ có một con kỳ thú thần bí mang tên Biến Hóa. Cổ Trùng Tiên, ngươi có biết về Biến Hóa không? Tô Thần đánh thức Cổ Trùng Tiên đang ngủ say trong cơ thể mình. Thật ra Cổ Trùng Tiên đã sớm tỉnh, chỉ là đi theo bên cạnh Tô Thần quá mức nguy hiểm nên lão luôn giả vờ ngủ say, e sợ giữa lúc loạn lạc này bị Tô Thần nhớ tới rồi bắt góp sức, từ đó bị cuốn vào hiểm cảnh. Dù vậy, trong thời gian qua tận mắt chứng kiến những gì Tô Thần trải qua, dù không trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng lão vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ngay cả huyền tiên cao cảnh mà cũng dám chơi vào. Tương lai, e là ngay cả Huyền Ngọc Tiên hắn cũng dám đối đầu. Tuy nhiên, Cổ Trùng Tiên cũng có chút vui mừng, tiểu tử này dù hay gây chuyện nhưng thực sự rất đáng gờm, giờ đã leo lên vị trí đứng đầu Long bảng. Biết đâu trong tương lai không xa, mình thật sự có thể nhờ hắn tương trợ mà đạt được thọ mệnh kim tiên, hoặc trở thành kỳ thú tam cảnh tín. Ban đầu Cổ Trùng Tiên ở lại chỉ vì linh khế, nhưng ước định 3 năm đã qua từ lâu mà lão vẫn không rời đi, hóa ra là vì lý do này. Lúc này, thấy Tô Thần hỏi đến, Cổ Trùng Tiên nhíu mày trầm tư một lát rồi mới mở lời. Biết, tên này đúng là vào mấy chục vạn năm trước đã được lão tổ Thiên Hư các cảm hóa, từ đó trở thành người trấn giữ nơi đó. Nhưng đây là tuyệt mật, ngoài ta ra thì lẽ ra không ai biết mới đúng. Ngay cả địa chi cũng tuyệt đối không thể dò xét được tin tức này, bởi vì dù địa chi là kỳ thú nhị cảnh, nhưng xét về phẩm cấp thì tuyệt đối không thể so được với Biến Hóa. Năm xưa, một vị lao tổ của Thiên Hư các đã dốc toàn lực giúp đỡ Biến Hóa khiến nó trở thành một trong những tồn tại tiếp cận kỳ thú tam cảnh nhất trên đời này. Nếu ngươi muốn hỏi Huyền Ngọc Tiên Tổ hiện tại của Thiên Hư các có phải là Biến Hóa hay không, ta có thể khẳng định với ngươi, chắc chắn là vậy. Bởi vì vị Huyền Ngọc Tiên Tổ năm đó của Thiên Hư các đã chết từ lâu rồi, chính nhờ sự hiến tế của ông ta mới cảm hóa được Biến Hóa đồng thời giúp nó tiến gần đến đẳng cấp kỳ thú tam cảnh. Cổ Trùng Tiên nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục, thực lực của Biến Hóa rất mạnh, phàm là hài cốt của những Huyền Ngọc Tiên Tổ từng bị nó dung hợp, nó đều có thể biến hóa thành người đó và thi triển ra gần 10 thành lực lượng. Thiên Hư các có nó chấn giữ thì không thể nào sụp đổ được. Cho dù 10 vị Huyền Ngọc Tiên Tổ cùng giáng lâm cũng khó lòng hạ được nó, bởi vì vị lao tổ Thiên Hư các chủ động hiến tế năm đó chính là một nhân vật cấp bậc chân long trong Huyền Ngọc bảng. Ông đồng tử Tô Thần hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một chân long trong hàng ngũ Huyền Ngọc Tiên. Đây là lần đầu tiên hắn biết được tung tích của vị này. Thiên Hư tinh vực được xưng tụng là tịnh thổ cuối cùng của chân tiên, nhiều thế lực bá chủ nhìn qua thì không thiếu Huyền Ngọc Tiên, nhưng đa phần chỉ là những kẻ tầm thường trong giới Huyền Ngọc Tiên xưng vương xưng bá mà thôi. Tuy trông có vẻ phong quang vô hạn, nhưng họ đã đi tới cực hạn của tiềm năng, không cách nào chạm tới đỉnh phong của thiên tiên lực, tức là điểm cuối của con đường Huyền Ngọc Tiên. Những người có thể tu thành Huyền Ngọc Tiên viên mãn đều không ngoại lệ đều có tên trên Huyền Ngọc bảng, mà cả thiên hạ này cũng chỉ có vẹn vẹn 23 vị. Họ đều là những bậc thần long kiến thủ bất kiến bĩ, ngay cả tục danh cũng không phải hạng huyền tiên tầm thường có thể biết được, chỉ những kẻ đạt đến đỉnh phong địa tiên lực hoặc hạng huyền ngọc tiên mới đủ tư cách nhìn trộm tên tuổi của họ. Nói cách khác, Biến Hóa có thể mô phỏng lại thực lực cấp bậc Huyền Ngọc bảng của lão tổ Thiên Hư các năm đó. Ánh mắt Tô Thần sáng rực lên. Như vậy, nếu Thiên Bất Ngữ muốn nuốt trôi nơi này, e là phải tốn không ít công sức, thậm chí căn bản không thể gặm nổi khúc xương cứng này. Thật là đúng lúc. Vô tướng Huyền Tiên là người nắm giữ nhiều tình báo về Thiên Bất Ngữ nhất, vậy mà cũng bị theo dõi, cuối cùng bị biến thành kẻ gọi là số 6. É là mình cũng sẽ bị nhắm tới. Thực lực của Thiên Bất Ngữ càng tiêu hao nhiều thì càng có lợi cho ta, sớm muộn gì ta và hắn cũng có một trận chiến sinh tử. Tô Thần quyết định xuất quan. Hiện tại, hắn đang ở đỉnh phong ngũ chuyển trường sinh tiên, lại sở hữu Hải Thượng Long đã thành hình xương mù nhưng chưa hoàn toàn hoàn thiện. Đã đến lúc đi thực hiện ước định năm xưa, lấy đi viên Huyền Ngọc Tiên Linh đan kia rồi. Ta không tin. Kiếm ưu tiên này chỉ đứng hạng 10 Long bảng, chẳng lẽ hắn lại có được chiến lược tương đương Huyền Tiên cao cảnh hay sao? Ha ha, làm sao có thể chứ? Chiến lược mạnh nhất của những kẻ đứng đầu Long bảng các đời cũng chỉ là thiên tiêu thuộc thê đội hai huyền tiên trung cảnh, hoặc cùng lắm là hạng chân long thê đội một mà thôi. Tô Thần tự nhủ rằng nếu tung ra hết mọi thủ đoạn, tuy chưa dám nói sánh ngang với huyền tiên cao cảnh nhưng tuyệt đối vượt xa thê đội một của huyền tiên trung cảnh. Bây giờ chính là lúc hoàn thành ước định với Đan Vân huyền tiên. Ầm. Tô Thần phá quan mà ra, hóa thành một luồng mây sông thẳng lên trời, nhanh chóng biến mất phía xa. Mãi sau khi hắn đi khuất, một vị tôn thần viên mãn mới khoan thai tới muộn. Phía sau vị tôn thần viên mãn này là hai gã tôn thần hậu kỳ từng bị pháp tắc chi kiếm của Tô Thần dọa cho khiếp vía mà bỏ chạy. Kỳ lạ thật, không còn Huyền Ngọc Tiên Linh chi khí lưu lại. Các ngươi nói xem, kẻ bế quan ở đây liệu có thật sự là một huyền ngọc tiên không? Vị tôn thần viên mãn này vê nhẹ một luồng khí tức Tô Thần để lại, cảm nhận đôi chút, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Hơn nữa, hắn thực sự cảm nhận được khí tức của pháp tắc chi kiếm, mà thứ này chỉ có cấp bậc huyền ngọc tiên tổ mới đủ tư cách lĩnh ngộ. Nếu không phải huyền ngọc tiên mà là một huyền tiên lĩnh ngộ pháp tắc chi kiếm, thì chuyện này còn đáng sợ hơn, tuyệt đối là mầm họa khôn lường cho thần tộc sau này. Chẳng lẽ là vị tiên thiên đế mất tích không để lại dấu vết kia bế quan ở chỗ này sao? Sắc mặt vị tôn thần viên mãn này tối sầm lại. Sau đó, hắn xua tan luồng khí tức kia, chậm rãi nói: "Đúng vậy, quả thực là khí tức của một huyền ngọc tiên, không phải thứ mà ba người chúng ta có thể đối đầu. Người này đã rời đi, thôi thì cứ bỏ qua vậy." Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Nực cười, muốn bắt lao đi chém giết một kẻ từng là tiên thiên đế ư? Cho dù nghe đồn vị tiên thiên đế này vừa bị trí cao hồn nghiệm đả thương, nhưng cũng không phải hạng người mà lão có thể đối phó. Việc khổ sai này, lão chẳng dại gì mà đâm đầu vào. Nhưng lão không hề hay biết, kẻ lĩnh ngộ pháp tắc chi kiếm kia không phải tiên thiên đế, quả thật cũng không phải huyền ngọc tiên, thậm chí còn chẳng phải huyền tiên, mà là một chân tiên. Đảo bá giả vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc Tô Thần rời đi, thay đổi duy nhất chính là nó không còn phồn hoa như trước. Năm đó, ba vị thủ lĩnh huyền tiên trung cảnh đỉnh phong dưới trướng bá tiên cũng đều lần lượt rời đi sau khi bá tiên khiêu khích thiên hư cát. Bá tiên đã thay đổi rồi. Nếu không phải hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, vẫn sở hữu chiến lược khủng bố vô song kia, e rằng bọn họ đều nghĩ có kẻ đang mạo danh bá tiên. Thế nhưng từ khi trở về từ Đông Vực, bá tiên chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Đảo bá giả hoang vu đi nhiều quá. Tô Thần đứng sừng sững trên đỉnh mây, không nén nổi tiếng thở dài. Đường đường là bá tiên, đệ nhất cường giả huyền tiên cảnh, kẻ đã tu luyện địa tiên lực đạt tới một độ cao đáng sợ. Thiên tiên lực linh ảo, cao cao tại thượng. Địa tiên lực đục ngầu, trầm lắng phía dưới. Đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, bản chất vốn là một trời một vực. Địa tiên lực lẽ ra không thể nào sánh được với thiên tiên lực, nhưng bá tiên lại dựa vào nội hàm cùng huyền tiên chi pháp của bản thân, cứng rắn đẩy địa tiên lực lên một tầm cao mới. Từng có bạn người kỳ vọng vào thành tựu của bá tiên, ai nấy đều mong chờ xem liệu hắn có thể lột xác ra thiên tiên lực để trở thành huyền ngọc tiên hay không, hoặc giả tìm ra lối thoát cho huyền tiên đệ tứ cảnh ngay từ chính địa tiên lực. Nhưng mà mọi thứ sau chuyến đi Đông Bực đều đã tan thành mây khói, bá tiên đã không còn là bá tiên nữa rồi, cho nên đảo bá giả cũng vì thế mà trở nên hoang phế. Đảo bá giả sở dĩ đứng đầu các hòn đảo, phần vì có bá tiên, phần vì có Đan Vân Huyền Tiên, mà giờ đây Đan Vân Huyền Tiên cũng không còn, hay nói đúng hơn, Đan Vân Huyền Tiên đã không còn cách nào luyện đan được nữa. Có nhất thiết phải đi đến bước này không? Một viên Huyền Ngọc Tiên Linh Đan đã đủ để làm thù lao rồi mà. Tô Thần bước vào phủ đệ của Đan Vân Huyền Tiên, liếc mắt liền thấy được một luồng tàn niệm còn sót lại của lão, cùng với một viên đan dược có ánh như ánh mặt trời đang bị phong tỏa giữa lò luyện đan. Đó vẫn là Huyền Ngọc Tiên Linh Đan, nhưng phẩm chất đã khác hẳn khi xưa. Huyền Ngọc Tiên Linh Đan lúc trước chỉ miễn cưỡng đạt tới nhị cảnh cao phẩm, nhưng hiện tại nó đã là một viên bán thành phẩm của cực cảnh. Nhị cảnh bất khả ngôn, tam cảnh nhất cực. Đây có thể coi là một nửa viên Huyền Ngọc Tiên Đan rồi. Bên trong nó đã bắt đầu khởi động tiên tiên lực, không chỉ đơn thuần là khí tức Huyền Ngọc Tiên linh tinh kết nữa. Nhìn Đan Vân Huyền Tiên giờ chỉ còn là một luồng tăng nghiệm, hắn hiểu rõ để luyện thành viên đan dược này, đối phương đã phải trả giá đắt đến nhường nào. Rất cần thiết. Lão sống là để báo thù, cuối cùng cũng có người có thể hoàn thành tâm nguyện của lão, mọi sự hy sinh đều đáng giá cả. Phải cẩn thận với kiếm vu tiên, hắn rất mạnh, thậm chí có thể đã đạt tới Huyền Tiên cao cảnh. Sau khi dặn dò xong, luồng tiên niệm của Đan Vân Huyền Tiên trao viên đan dược vào tay Tô Thần rồi không thể chống đỡ thêm được nữa. Lão đã tan thành mây khói. Vâng. Đệ nhất đan tiên của Thiên Hư Tinh vực cứ thế triệt để vỡ lạc, dị tượng quần quần trong phút chốc tràn ngập tinh hải, khiến bạn người kinh động. Trong nhất thời, phong vân biến sắc. Không chỉ một đạo thân ảnh giáng lâm, muốn xông vào phủ đệ Đan Vân Huyền Tiên để thăm dò thực hư. Trong đó có kẻ đến cầu Đan Vân Huyền Tiên luyện đan, có kẻ đơn giản là đang quan sát tình hình thiên hư các tại đảo bá giả này. Huyền Tiên ở đó đông đảo, thậm chí còn có một hai vị Huyền Tiên cao cảnh. Không phải Đan Vân Huyền Tiên đang bế quan sao? Đã bế quan 4 năm rồi mà. Tại sao hôm nay lại vỡ lạc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đan Vân Huyền Tiên chết rồi, thiên hạ này còn ai có thể luyện chế loại đan dược nhị cảnh cao phẩm mà ta cần nữa đây? Khốn kiếp, kẻ nào đã giết Đan Vân Huyền Tiên? Việc Đan Vân Huyền Tiên vẫn lạc xưa nay chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn đã xông vào bên trong. Ừ, chỉ mới lướt mắt qua, bọn hắn đã không thể nào rời mắt đi được nữa. Họ nhìn thấy một kẻ không ai ngờ tới, chính là người đứng đầu Long bảng, Khả Bố Tiên Tô Thần. Khả Bố Tiên, khắp tinh hải mênh mông này, không ai là không biết danh hiệu đó. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bọn hắn lại bị một thứ khác thu hút, không cách nào dứt ra được. Đó là một viên đan dược rực rỡ như mặt trời. Đây là đan dược gì? Huyền Tiên cao cảnh, lẽ nào đó là viên Huyền Ngọc Tiên Linh Đan chứ danh của Đan Vân Huyền Tiên? Nhưng không thể nào, năm đó ta từng thấy qua, nó đâu có trông như thế này. Viên đan dược này, dù có bảo là nhị cảnh cực cảnh ta cũng tin. Vâng, giữa các Huyền Tiên vốn chẳng có sự ăn ý nào. Thế nhưng lúc này, phong vân dung chuyển, tất cả Huyền Tiên có mặt đều không ngoại lệ lao về phía Tô Thần, nói chính xác hơn là lao về phía viên cực cảnh đằng kia. Còn việc đắc tội Khả Bố Tiên hay sự trả thù của một Huyền Ngọc Tiên tương lai, sớm đã bị bọn hắn quẳng ra sau đầu. Không quan trọng. Điều quan trọng nhất lúc này chính là viên cực cảnh đằng kia. Đặc biệt là hai vị Huyền Tiên cao cảnh duy nhất có mặt lại càng điên cuồng hơn cả. Của ta, Khả Bố Tiên, giao đan dược ra đây. Thời cổ tiên giới còn tồn tại, từng có một loại thủ đoạn có thể khiến kẻ đạt đến đỉnh phong địa tiên lực lột xác, tiến tới thiên tiên lực. Từ Huyền Tiên cao cảnh chuyển hóa thành Huyền Ngọc Tiên, việc đó cần đến một viên cực cảnh đan dược. Nhưng bọn hắn nào đâu có biết, đây chỉ là một viên cực cảnh đan bán thành phẩm. Dưới thần đạo kỷ nguyên ngày nay, tiên đạo có thể luyện ra nửa viên cực cảnh đan đã là chuyện vô cùng phi thường. Trước tình cảnh đó, phản ứng của Tô Thần lại cực kỳ đơn giản. Hắn vốn đang ở đỉnh phong ngũ chuyển trường sinh tiên, giờ cũng đã đến lúc đột phá. Thú hổ, viên đan dược này vốn dĩ là dành cho hắn. Tô Thần thuận tay ném ngay viên đan dược rực rỡ như mặt trời kia vào miệng. Không, đan dược của ta. Long bảng đệ nhất cái thá gì, Khả Bố Tiên, ta thấy ngươi chán sống rồi. Hai vị huyền tiên cao cảnh lúc này tức đến nổ mắt, phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn ầm ầm lao tới, thể muốn khiến Tô Thần hồn phi phách tán. Chương 483, Lục chuyển trường sinh tiên chương 483, Lục chuyển trường sinh tiên đến hay lắm. Để ta xem thử, cái gọi là thủ đoạn của huyền tiên cao cảnh các ngươi ra sao. Ánh mắt Tô Thần lóe lên tia lạnh lẽo, đối mặt với hai vị huyền tiên cao cảnh đang lao tới sát phạt, hắn cũng thét dài một tiếng, chẳng những không lùi mà còn lao thẳng về phía trước. Nửa viên cực cảnh đan này vốn dĩ là thù lao của hắn, dựa vào cái gì mà phải nhường? Muốn cắt đoạn, vậy phải xem thực lực có đủ hay không đã. Lúc này, sau khi nuốt vào nửa viên cực cảnh đan, cộng thêm tu vi trường sinh tiên ngũ chuyển đỉnh phong vốn có, hắn đã tương đương với một vô tâm tiên nửa chân bước vào ngưỡng huyền tiên cao cảnh, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Trong tay hắn nắm giữ phôi thai của trên biển long thức biến hóa thứ ba của tuyệt tiên thuật, vừa vặn đối ứng với pháp tắc kiếm ý tinh thần mà vô tâm tiên từng thi triển. Vô tâm tiên làm được, hắn tự nhiên cũng làm được. Hôm nay hắn sẽ thử xem đỉnh phong của địa tiên lực huyền tiên cao cảnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Oanh! Sức mạnh đan phượng của trường sinh tiên ngũ chuyển trong cơ thể hắn bùng nổ ầm ầm. Ngay khi nửa viên cực cảnh đan vào bụng, nó lập tức hóa thành dòng lũ cuộn trào khắp cơ thể, nhưng lúc này dược lực chưa tan hết, hắn phải tranh thủ thời gian. Một khi tiêu hóa xong, đó chính là lúc hắn xoay chuyển cục diện. Chết! Kẻ lao đến đầu tiên là Đồ Lục đại tiên. Vị cường giả huyền tiên cao cảnh này vốn ít nói nhưng ra tay tàn độc, toàn thân quấn quýt tiên lực đỏ ngầu, vừa động thủ đã là sát chiêu thành danh huyết hải tàn sát. Đây là huyền tiên chi pháp đã theo hắn trưởng thành đến tận đỉnh phong địa tiên lực. Chỉ thấy lao chắp hai tay lại, giữa hư không đột nhiên hiện ra một biển máu mênh mông bao trùm toàn bộ tinh không, quy mô dường như còn rộng lớn hơn cả hòn đảo bá chủ kia. Vô số oan hồn chân tiên gào khóc bên trong, mỗi giọt máu đều nặng tựa ngàn cân, tựa như cả một thế giới đang ập xuống đầu Tô Thần. Tiểu bối, nôn ra cho ta, như thế ngươi mới có cơ hội sống sót. Gương mặt Đồ Lục đại tiên dữ tợn, từ trong biển máu vươn ra hàng vạn cánh tay đỏ lòm, mỗi cánh tay đều mang theo sức mạnh ăn mòn tiên hồn đáng sợ. Tô Thần chẳng hề nao núng, tay phải trụ ngón thành kiếm, thi triển tuyệt tiên thuật thức biến hóa thứ hai, Điệp Lãng Vi Hải. Trong nháy mắt, một luồng hắc quang kinh hoàng xé toạc bầu trời. Huyền sắc đoạn kiếm sau khi dung hợp phá thần đỉnh đã nảy sinh biến dị, ẩn chứa huyền diệu ngũ hành sinh diệt và âm dương luân chuyển, chém rách biển máu mở ra một con đường. Làm cản. Từ trước tới nay chưa từng nghe nói chân tiên long bảng nào dám khiêu chiến huyền tiên cao cảnh, ngươi quá ngông cuồng rồi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đồ Lục đại tiên cười lạnh, biển máu mênh mông đông chốc co rút lại, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao đỏ rực. Trên lưới đao quấn quýt chín luồng long ảnh máu, chính là cựu long tàn sát tiên đao mà lão khổ tu bao năm. Đây chính là thức biến hóa thứ hai trong huyền tiên chi pháp của lão. Đao kiếm va chạm, Tô Thần rên khẽ một tiếng, thân hình lùi gấp trăm trượng, huyền sắc đoạn kiếm bị đánh văng, khóe miệng hắn cũng rỉ ra một tia máu. Tuy là hạng nhất long bảng nhưng hắn dù sao cũng chỉ là trường sinh tiên ngũ chuyển, đối mặt với đòn dốc sức của huyền tiên cao cảnh vẫn lộ vẻ chật vật. Ha ha, Khả Bố Tiên cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng có thể giao thủ với hai vị huyền tiên cao cảnh có địa tiên lực đỉnh phong như bọn ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi rồi. Thương Hải đại tiên thấy vậy cười lớn, thừa cơ ra tay. Lao kết ấn hai tay, giữa không trung lập tức hiện ra biển rộng vô biên, mỗi giọt nước đều nặng tựa núi cao, tạo nên áp lực kinh người. Biển khơi phủ nạn. Theo tiếng quát của Thương Hải đại tiên, biển khơi mênh mông cuộn ngược lên trên, hóa thành 9 tầng sóng lớn đủ sức phá tan tinh hải, tầng sau lại càng đáng sợ hơn tầng trước. Tầng sóng thứ nhất đập xuống, dù chưa chạm vào người đã khiến Tô Thần đứng không vững, tầng thứ hai rơi xuống làm xương cốt hắn rung chuyển, đến khi tầng thứ ba đè ép, ngoài ra hắn đã xuất hiện những vết rạn nhỏ. Không ổn. Đòn biển khơi phủ nạn này lại còn ẩn chứa chú thuật. Tô Thần thầm kinh hãi, hai vị huyền tiên cao cảnh này liên thủ có uy lực vượt xa tưởng tượng. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không sẽ bị trọng thương trước khi dược lực tan hết. Giữa lúc nguy cấp, ánh mắt Tô Thần thoáng hiện vẻ kiên quyết. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên đầu ngón tay, điên cuồng vận chuyển tuyệt tiên thuật trong người. Tuyệt tiên thuật trên biển Hiền Long. Đây là phôi thai của thức biến hóa thứ ba trong tuyệt tiên thuật, Tô Thần chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Theo tiếng thét dài của hắn, giữa không trung chợt vang lên tiếng rồng ngâm chấn động đất trời, vô số kiếm quang hiện ra hội tụ lại, một bóng rồng xanh mờ ảo lao ra từ cơ thể hắn. Dù chưa hoàn toàn ngưng tụ nhưng nó vẫn tỏa ra khí tức khiến ngay cả huyền tiên cũng phải kinh sợ. Ngay lúc này, huyền sắc đoạn kiếm rung lên bần bật, hóa thành luồng hắc quang đáng sợ giáng xuống, nhưng lần này nó không nhắm vào kẻ thù mà lao thẳng vào giữa hư ảnh thanh long. Kiếm dâng thành sóng, sóng dồn thành biển, trên biển hiện rồng, trên biển hiện long. Oanh! Pháp tắc kiếm ý đáng sợ giáng lâm ngay tức khắc. Cái gì? Đây là pháp tắc kiếm ý sao? Thứ này chẳng phải là một trong những sức mạnh quy tắc bản nguyên mà chỉ có Huyền Ngọc Tiên mới chạm tới được hay sao? Đến cả chân tiên cũng có thể chạm tới sao? Đồ Lục đại tiên biến sắc, không kìm được mà lùi lại một bước. Hư ảnh thanh long kiếm đạo xoay quanh người Tô Thần, mắt rồng như điện, há miệng hút một cái đã nuốt chửng hơn nửa cửu trọng sóng của Thương Hải đại tiên. Đôi rồng quét ngang, kiếm ý sắc lạnh cuộn trào như sóng biển, trường đao đỏ rực của Đồ Lục đại tiên vỡ tan cảnh. Chỉ sau màn giao tranh ngắn ngủi, hai vị huyền tiên cao cảnh thế mà lại rơi vào thế hạ phong. Nhất thời, đám huyền tiên đứng xem xung quanh đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Hạng nhất long bảng các đời chưa từng xuất hiện kẻ nào có thể đối đầu trực diện với huyền tiên cao cảnh, vậy mà giờ đây chẳng những xuất hiện, lại còn là một chọi hai. Điều này sao có thể? Đây liệu có còn là sức mạnh mà một chân tiên có thể sở hữu không? Cũng đều là chân tiên, nhưng thời bọn họ còn ở cảnh giới này, ngay cả việc đối phó với một kẻ hạng chót long bảng cũng đã thấy chảy trận. Nhìn lại Khả Bố tiên này xem, giờ đã có thể lên đài so găng với cả huyền tiên cao cảnh. Không thể nào, hắn mới chỉ là chân tiên, sao có thể chạm tới pháp tắc kiếm ý được? Thương Hải đại tiên kinh hãi lùi lại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt Tô Thần tái nhợt, đòn vừa rồi đã tiêu hao của hắn 7 phần tiên nguyên không màu, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng rõ rệt. Hai vị huyền tiên cao cảnh bị biến cố bất ngờ này làm cho chấn kinh, thế công cực lại, thậm chí sợ hãi đến mức không dám manh động. Cũng phải thôi, dù sao thì chiến tích của Tô Thần cũng quá đỗi kinh hoàng. Một chân tiên lại đi đánh với huyền tiên cao cảnh có địa tiên lực đỉnh phong mà không hề yếu thế, thậm chí trong màn giao tranh ngắn ngủi còn có phần áp đảo đối phương. Chuyện này đổi lại là ai mà chẳng kinh hồn bạt vía, thâm thần chấn động. Ha ha, giờ đến lượt ta xoay chuyển cục diện. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, nửa viên cực cảnh đan trong người Tô Thần cuối cùng cũng tan hết. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn chưa từng có bùng nổ từ tứ chi bách hải, lập tức phá tan xiềng xích của trường sinh tiên ngũ chuyển đỉnh phong. Ngay khoảnh khắc này, hắn đã hoàn toàn lột xác. Chân tiên đạo quả thăng lên lục phẩm, nội hàm tiên khiếu lại một lần nữa tăng gọn, đạt đến trình độ 14 chuyển chưa từng có trong lịch sử. Ầm ầm, khoảnh khắc này, đất trời biến sắc, tinh hải rung chuyển. Lấy Tô Thần làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tiên khí điên cuồng hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Khí tức của hắn tăng gọn liên tục, tiên nguyên trong cơ thể bắt đầu biến chuyển về chất. Tiên nguyên vốn dĩ không màu, nhưng sự thăng tiến này lại mang đến biến hóa về bản chất. Hắn đang đột phá. Đáng chết. Hơn nữa, xem bộ dạng này, vẫn không phải đang hướng về thiên tiên lực cùng địa tiên lực để lột xác, hắn rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ con đường chân tiên của hắn vẫn chưa đi đến tận cùng sao? Đáng chết thật. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ, từ khi nào lại xuất hiện hạng chân tiên như vậy? Một vị huyền tiên kinh hãi thốt lên. Mọi người hoảng sợ, lũ lượt lùi lại. Ai cũng biết, đứng đầu long bảng như Tô Thần, mỗi khi đột phá một tầng, dù chỉ là trên con đường chân tiên, thực lực đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện này, Đồ Lục đại tiên và Thương Hải đại tiên liếc nhau, đều thấy rõ sự kiêng dè trong mắt đối phương. Họ vốn định thừa cơ Tô Thần đột phá mà ra tay, nhưng hư ảnh thanh long kia vẫn xoay quanh bên cạnh, cộng thêm hung danh của Khả Bố tiên, khiến họ nhất thời không dám khinh cử vọng động. Họ không hề nắm chắc có thể hạ gục hoàn toàn đối thủ. Nếu tiếp tục ra tay, e rằng sẽ kết thành tử thủ, còn giờ dừng lại, có lẽ chỉ tính là chút tân đoán. À, Tô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, khung xương toàn thân phát ra những tiếng nổ vang như sấm dậy. Bức tường ngăn cách lục chuyển trường sinh tiên cảnh bị phá tan một cách cuồng bạo, tiên hồn và tiên thể của hắn đang trải qua một cuộc tẩy lễ chưa từng có. Lục chuyển đã thành. Tô Thần mở mắt, đôi đồng tử hiện lên dị tượng nhật nguyệt luân chuyển. Hắn cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể, so với trước kia mạnh hơn gấp 10 lần. Đáng kinh ngạc hơn là, dược hiệu của nửa viên cực cảnh đan không chỉ dừng lại ở đó. Tô Thần phát hiện trong tiên lực của mình nhận chứa một tia đặc tính của tiên tiết lực, tuy mỏng manh khó thấy nhưng quả thật tồn tại. Đây chính là viên đan dược mà Đan Vân Huyền Tiên đã dùng mạng mình để luyện thành. Tô Thần thầm cảm khái, sự kính trọng dành cho Đan Vân Huyền Tiên lại sâu thêm một tầng. Kiếm Vũ Tiên phải chết. Có như vậy, hắn mới hoàn thành lời hứa với Đan Vân Huyền Tiên, cũng như kết thúc cuộc giao dịch Huyền Ngọc Tiên Linh đan này. Lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều bị dị tượng thiên địa khi Tô Thần đột phá làm cho chấn kinh, ngay cả Đồ Lục Đại Tiên và Thương Hải Đại Tiên cũng lộ vẻ ngưng trọng, không dám tùy tiện ra tay. Hai vị còn muốn tiếp tục không? Hiện giờ nửa viên cực cảnh đan đã không còn, nếu còn muốn giao thủ, ta xin phụng đổi tới cùng. Ta có lẽ chưa giết được cả hai, nhưng lấy mạng một người thì vẫn nắm chắc. Ánh mắt Tô Thần sắc lạnh như điện, nhìn về phía hai vị huyền tiên cao giai. Dù vừa mới đột phá nhưng khí thế của hắn đang ở đỉnh cao, cộng thêm uy hiếp từ tuyệt tiên thuật tầng thứ 3, mang lại một cảm giác thâm sâu không lường được. Sắc mặt Đồ Lục Đại Tiên thay đổi liên tục, cuối cùng hừ lạnh một tiếng đầy cam chịu, chậm rãi nói, Khả Bố tiên danh bất hư truyền, chuyện hôm nay, bổn tọa ghi nhớ. Nửa viên cực cảnh đan đã không còn. Trận chiến này đương nhiên không còn lý do để tiếp tục nữa. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo huyết quang biến mất. Thương Hải Đại Tiên cũng nhìn sâu vào mắt Tô Thần như muốn nhìn tấu đối phương, trước khi đột phá đã có thể đối kháng hai vị huyền tiên cao giai, hèn chi có thể đăng đỉnh long bảng. Thế nhưng, danh tiếng quá lớn chưa chắc là điều tốt, cáo tử. Hy vọng không bao giờ gặp lại. Lời còn chưa dứt, Thương Hải Đại Tiên cũng đã biến mất giữa tinh hải mênh mông. Hai vị huyền tiên cao giai vừa rút, những huyền tiên còn lại càng không dám nán lại, lũ lượt rời đi. Trong chớp mắt, trước phủ đệ Đan Vân chỉ còn mỗi Tô Thần. Hô, đợi đến khi mọi người đi sạch, Tô Thần mới thở phào một hơi, thân hình hơi lảo đảo. Trận chiến vừa rồi nhìn thì nhàn nhã, thực tế lại vô cùng hung hiểm. Nếu không kịp thời đột phá và dùng tầng thứ 3 của tuyệt tiên thuật trên biển Long Uy Hiếp, thì khi đối mặt với hai vị huyền tiên cao giai bây công, hắn tuyệt đối không có cơ hội thắng. Dù sao thì chỉ một chiêu trên biển Long đầu tiên đã tiêu tốn hơn 7 thành tiên nguyên vô sắc, lúc đó hắn thậm chí không thể triển khai chiêu thứ hai. Nếu thật sự tử chiến, hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Nửa viên cực cảnh đan này quả nhiên bất phàm. Tô Thần trở lại động phủ của Đan Vân Huyền Tiên, khoanh chân ngồi xuống để nội thị bản thân. Hắn xem xét kỹ lưỡng và nhận ra không chỉ tu vi đột phá lên lục chuyển trường sinh tiên, mà tiên lực trong người cũng trở nên tinh thuần hơn, mơ hồ chạm tới một tầng sức mạnh cao cấp hơn. Đúng là thiên tiên lực. Dù chỉ là một tia mỏng manh, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Thiên Hư Các, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Đan Vân, di nguyện của ngài, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Kiếm Vũ Tiên, để ta xem ngươi mạnh đến nhường nào. Ngay lúc Tô Thần chuẩn bị rời đi, hắn bỗng cảm nhận được một ánh nhìn mơ hồ. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc lẹm bắn về một phía không trung, kẻ nào đang rình rập. Không gian gợn lên một tia rung động, một bóng người mờ ảo hiện ra, khí tức tỏa ra còn kinh khủng hơn cả Đồ Lục Đại Tiên và Thương Hải Đại Tiên. Bá Tiên? Không đúng, ngài là Huyền Ngọc Tiên. Tô Thần dùng mình, toàn thân cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, dù hắn có đề phòng đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Huyền Ngọc Tiên đi theo con đường tiên tiên lực, vượt xa những huyền tiên ở đỉnh phong địa tiên lực. Nếu bị Huyền Ngọc Tiên này muốn ra tay, hắn chắc chắn tiêu đời, sẽ bị bắt sống mà chẳng thể phản kháng chút nào. Tam cảnh nhất cực. Cái gọi là nhất cực này có thể coi là một đại cảnh giới không thể gọi tên nằm trên cả huyền tiên. Giống như sự chênh lệch giữa Tô Thần của hiện tại lục chuyển trường sinh tiên với khi hắn vừa đạt nhất chuyển, thực sự là cách biệt một trời một vực. Cái bóng kia không hề lộ diện, chỉ truyền lại một tiếng cười khẽ đầy ý vị, tiểu gia hỏa thú vị. Chuyến đi thiên hư các này, bổn tọa rất mong chờ biểu hiện của ngươi. Ta rất hài lòng với viên đá mài đao là ngươi. Hy vọng ngươi có thể mài giũa kiếm ưu tiên thật tốt, để hắn bước vào huyền ngọc tiên cảnh. Như vậy cũng không phụ lòng bằng hữu nhờ bà. Cố gắng lên, Khả Bố Tiên. Thế giới này rộng lớn hơn bất cứ ai tưởng tượng. Và ngươi là thiên tài nhất mà ta từng gặp, không ai sánh bằng. Tiếng nói tan biến, cảm giác bị dòm ngó cũng theo đó trôi xa. Tô Thần nhíu mày, trong lòng chợt bừng tỉnh. Đạo bá giả nằm sát thiên hư cát, lại thêm dáng vẻ trưởng bối của kiếm vũ tiên và luôn miệng nhắc tới bằng hưu, vị huyền ngọc tiên vừa xuất hiện này còn có thể là ai khác, chắc chắn là vị tiệc của thiên hư cát. Kỳ thú biến hóa. Cũng chỉ có hắn mới có thể xuất hiện và biến mất nhanh chóng không để lại dấu vết như vậy. Là hắn sao? Tô Thần hỏi. Trong cơ thể hắn, cổ trùng tiên trầm mặc gật đầu. Quả thực là hắn. Tâm thần Tô Thần rung động. Phải biết rằng, biến hóa lúc mạnh nhất có thể đạt tới tiêu chuẩn của huyền ngọc tiên bảng, vừa xa huyền ngọc tiên thông thường. Trong thoáng chốc, ý định đi tới bí cảnh không động để quyết chiến với kiếm vũ tiên của hắn lại vơi đi vài phần. Phải nghĩ cách tu hành đến thất chuyển rồi mới tới bí cảnh không động. Nghe ý tứ của biến hóa kiếm vũ tiên này xem ra không hề đơn giản, khoảng cách tới huyền ngọc tiên chỉ còn nửa bước thôi sao? Trong lòng bàn tay Tô Thần hiện ra một vật, đó là đoạn trưởng của huyền ngọc tiên bị thiếu mất một ngón. Tuy nó không mấy sạch sẽ, nhưng vẫn đủ để hắn bắt đầu đột phá lên thất chuyển trường sinh tiên. Vừa đột phá lên lục chuyển trường sinh tiên, chiến lực của hắn khi cộng hưởng với tam trọng biến hóa của tuyệt tiên thuật, xem chừng cũng chỉ mới tương đương với huyền tiên cao cảnh. Nhưng nếu có thể trở thành thất chuyển trường sinh tiên, mọi thứ chắc chắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Chương 484, kiếm ưu tiên đột kích. Chương 484, kiếm ưu tiên đột kích. Ngay khi Tô Thần đang tìm nơi bế quan, tin tức hắn một mình độc chiến hai vị huyền tiên cao cảnh, sau đó nuốt bảo đan rồi tiếp tục đột phá ngay trong cảnh giới chân tiên đã truyền khắp toàn bộ ngũ đại tinh vực. Trong nhất thời, các thế lực lớn khắp toàn bộ tinh hải dường như đều sững sờ. Có ý gì đây? Bản tình báo này viết bừa ạ. Đệ nhất Long bảng chân tiên một mình đấu với hai huyền tiên cao cảnh, sau đó đột phá, kết quả vẫn là ở trong cảnh giới chân tiên. Chắc chắn không phải đang đùa tôi đấy chứ? Bên trong đế thị tộc, từng vị tôn thần viên mãn trợn mắt há hốc mồm, nhìn bản tình báo này hồi lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Giả dối, nhất định là tin giả. Đệ nhất Long bảng từ trước đến nay, chiến tích mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp bậc huyền tiên trung cảnh đỉnh phong. Hiếm hoi lắm mới có vài cá nhân có thể miễn cưỡng giao đấu một hai chiêu với huyền tiên cao cảnh, và điều đó đã là cực kỳ phi thường rồi. Kết quả, hiện tại lại xuất hiện một đệ nhất Long bảng, một mình đánh hai huyền tiên cao cảnh, thậm chí còn khiến đối phương không còn cách nào chống đỡ. Sau đó còn đột phá, chẳng phải đột phá lên huyền ngọc tiên, cũng không phải đột phá huyền tiên, mà lại là đột phá ngay trên con đường chân tiên. Nghe chuyện rùng rợn thế này, thà nói với họ có một đệ nhất Long bảng vừa đột phá lên huyền ngọc tiên còn dễ tin hơn. Khả Bố Tiên, giữa cung điện có một bóng người đang thẫn thờ nhất, chính là U Nguyệt Tôn Thần. Vị tôn thần có tướng mạo đẹp đẽ nửa nam nửa nữ này bàng hoàng đến mức đầu óc choáng váng, suýt chút nữa không đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cách đây không lâu, Khả Bố Tiên này còn từng giao thủ với hắn, suýt chút nữa đã bại dưới tay hắn. Vậy mà giờ đây, chớp mắt một cái, đối phương đã trở thành đệ nhất Long bảng có thể đối đầu trực diện với huyền tiên cao cảnh. Chiến lược huyền tiên cao cảnh cơ đấy. Giờ đây, mình đã trở thành con kiến có thể bị hắn tùy tay bóp chết. U Nguyệt Tôn Thần cảm thấy đáng chát, cuộc đời dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Trong cung điện còn có bóng dáng của Thiên La Thần Thượng. Hiện tại, vị Thiên La Thần Thượng này không chỉ đổi kịp mà còn đã trở thành tôn thần. Hơn nữa, còn đạt đến tôn thần trung kỳ, triệt để vượt qua hắn. Thế sự vô thường, nhân gian dâu bể, sự thay đổi như thế này ngược lại lại được xem là bình thường. Thắng trước chẳng gọi là thắng, chỉ có ổn định bước tiến, hậu kinh dồi dào mới thực sự là thắng lợi cuối cùng. Còn hắn, U Nguyện Tôn Thần, tuy có được bảo vật của Âm Dương Tiên Tông để dẫn đầu bước vào cảnh giới tôn thần, nhưng cũng từ đó mà dậm chân tại chỗ. A, thở dài một tiếng, U Nguyện Tôn Thần dường như già đi trông thấy. Cùng lúc đó, tam cự đầu của Loạn Tinh Hải cũng đang sững sờ nhìn bản tin tức này. Không khí trầm mặc bao trùm, mãi sau mới có người chậm rãi lên tiếng. Không đúng, chân tiên mà cũng có thể đối đầu với huyền tiên cao cảnh sao? Lại còn là hai người, không thể nào, tình báo này e là giả rồi. Cửu Cự Ma nói bằng giọng ồm ồm. Hắn không cách nào tin nổi kẻ vô danh trước kia, từng là chủ của phân điện ma đạo thứ 72 Khả Bố Tiên, lại có thể hậu sinh khả úy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên ngang hàng với hắn. Đúng thế, bất kể là Đồ Lục Đại Tiên hay Thương Hải Đại Tiên, thực lực của họ trong hàng ngũ huyền tiên cao cảnh đều không hề yếu, làm sao có thể bị một tên chân tiên nhỏ bé như Khả Bố Tiên đánh ngang tay được. Đợi đấy, ta sẽ gửi tin hỏi thẳng hai người bọn họ xem rốt cuộc là chuyện gì. Thương Hải Long Hoàng chậm rãi nói, đôi long nhãn khổng lồ vốn luôn mang vẻ tàn bạo, nay lại ngập tràn sự nghi hoặc. Không lâu sau, Thương Hải Long Hoàng sững sờ, chỉ vì cả hai vị đại tiên kia đều đã thừa nhận sự thật mất mặt rằng họ bị đánh ngang tay. A, chuyện này. Trong phút chốc, ba vị trùm của Loạn Tinh Hải đều ngẩn người. Ngay cả Thiên Ma đại tiên cũng trầm mặc, ông ta tuy đánh giá cao tiềm năng của Khả Bố Tiên nhưng cũng không ngờ đối phương lại trưởng thành nhanh đến thế. Hơn nữa, ông ta vốn đoán rằng đối phương chắc chắn sẽ trở thành Huyền Ngọc Tiên, thậm chí có khả năng cao là một nhân vật lẫy lừng trên bảng Huyền Ngọc Tiên. Thế nhưng ngay cả ông cũng không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đối phương đã sở hữu chiến lực ngang tầm Huyền Tiên cao cảnh. E rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta phải gọi vị Khả Bố Tiên này là tiền bối rồi. Thiên Ma Đại Tiên cảm thán. Những người chấn động nhất thực ra không phải là các thế lực lớn trong Ngũ Đại Tinh Hải, mà là thính tiên các tổ chức chuyên sống bằng nghề tình báo tại Bảo Hoàng Tiên. Trong không gian lờ mờ, từng bóng người quái dị đứng sừng sững. Họ nhìn những thông tin phong phú về Khả Bố Tiên vừa thu thập được, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Khả Bố Tiên này là thế nào? Hắn đi lên từ hạ giới, tức là tinh thần đại giới, chưa đầy 10 năm đã khuấy động phong vân, không chỉ đứng đầu Long bảng mà còn có chiến lược Huyền Tiên cao cảnh. Hơn nữa, dù nhìn thế nào, hắn dường như vẫn chưa đi đến tận cùng của con đường chân tiên tự phẩm. Kẻ này chẳng lẽ thực sự là chuyển thế của một vị đại năng đỉnh phong sao? Họ ghé thai nhau bàn tán xôn xao. Chính vì chuyên làm nghề giao dịch tình báo nên họ biết nhiều hơn, và càng biết lại càng thấy Khả Bố Tiên thâm sâu khó lường. Đứng đầu Long bảng vốn đã là đỉnh cao không thể thăng tiến thêm, nhưng đây là vị đệ nhất Long bảng bí ẩn nhất mà họ từng thấy. Thậm chí, họ còn có cảm giác khi Khả Bố Tiên đi đến cuối con đường chân tiên, ngay cả Huyền Ngọc Tiên cũng sẽ phải cúi đầu xưng thần. Giữa tinh hải mênh mông, Tô Thần tùy ý mở ra một tòa hư không động phủ tại Nam vực. Tô Thần đang trong quá trình bế quan. Hắn khoanh chân ngồi trên một đài ngọc, quanh thân bao phủ bởi hư ảnh thanh long hùng vĩ mang theo hơi thở của pháp tắc kiếm ý Thương Hải Long. Quả thực đáng sợ. Nhờ thuật này, Tô Thần có thể cầm cự ngắn ngủi với hai vị huyền tiên cao cảnh mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng rõ ràng vẫn còn thua kém Vô Tâm Tiên không ít. Giờ đây, sau khi bước vào cảnh giới lục chuyển trường sinh tiên, khoảng cách đó đã hoàn toàn được san lấp. Và mục tiêu tiếp theo của Tô Thần chính là tiến tới thất chuyển trường sinh tiên. Cũng giống như lúc từ tam chuyển lên tam chuyển là hạ vị chân tiên, tứ chuyển là trung phẩm chân tiên, thì thất chuyển chính là bước ngoặt để trở thành cao giai chân tiên. Bước đi này chắc chắn không dễ dàng. Ban đầu, Tô Thần định nuốt Huyền Ngọc Tiên Linh Đan cùng với đoạn trường của Huyền Ngọc Tiên để một hơi đột phá đến cảnh giới thất chuyển trường sinh tiên. Nhưng rõ ràng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sự vây công của hai vị huyền tiên cao cảnh đã làm xáo trộn sắp xếp của hắn. Tuy nhiên, vẫn có thể miễn cưỡng thử một lần. Dù sao đi nữa, đây chính là đoạn trường của một Huyền Ngọc Tiên. Tô Thần khép hờ đôi mắt, tiên nguyên vô sắc trong cơ thể cuộn trào như sóng trường giang, không ngừng va đập vào vách ngăn đỉnh phong lục chuyển trường sinh tiên. Lục chuyển đã thành, trước tiên chạm đến đỉnh phong, sau đó sẽ đột phá thất chuyển. Tô Thần lật tay một cái, một bàn tay đứt lìa trong suốt như ngọc hiện ra, bên trên vờn quanh luồng Huyền Ngọc Tiên linh chi khí lấp lánh. Đây chính là món quà nhận được từ tay Vô Ảnh Tiên ở Đông Bực khi trước, Huyền Ngọc Tiên đoạn trưởng. Bàn tay đứt này dù đã mất sạch sinh cơ nhưng vẫn tỏa ra dao động tiên tiên lực khiến lòng người run rẩy. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn, có lẽ nó sẽ giúp hắn đột phá đến thất chuyển trường sinh tiên. Luyện. Tô Thần khẽ quát một tiếng, tiên lực trong người hóa thành đạo hỏa hứng vực, bao trọn lấy Huyền Ngọc Tiên đoạn trưởng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn thử thôn vệ luồng tiên tiên lực bên trong, một luồng phản chấn kinh hoàng bùng nổ. Thiên tiên lực còn sót lại trong đoạn trường bài xích với tia thiên tiên lực yếu ớt trong cơ thể hắn. Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, như muốn xé rách và thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn. Chuyện gì thế này? Đáng chết! Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ánh mắt Tô Thần hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn vẫn ngoan cố cưỡng ép luyện hóa bàn tay đứt này. Thế nhưng, phúc! Khoe miệng Tô Thần rỉ ra vệt máu, trong mắt hiện rõ sự kinh hãi. Thiên tiên lực không thể dung hợp sao? Trong tiên nguyên vô sắc của mình vốn đã có một tia thiên tiên lực, chẳng lẽ chính nó đã kích động sự phản kháng của Huyền Ngọc Tiên đoạn trường này? Hắn cau mày, lập tức ngừng việc thôn vệ cưỡng ép, chuyển sang dùng phương thức ôn hòa để bóc tách từng chút sức mạnh từ đoạn trường. Hắn không dùng tiên nguyên vô sắc trực tiếp nuốt chửng sức mạnh bên trong Huyền Ngọc Tiên đoạn trường nữa. Thay vào đó, hắn vận dụng luyện thể chi pháp, muốn phân giải từng chút Huyền Ngọc Tiên linh chi khí rồi dung hợp vào cơ thể. Có hiệu quả. Tô Thần mừng rỡ khôn xiết. Tuy vậy, quá trình luyện hóa vẫn vô cùng gian nan. Phải mất dòng dã 3 tháng, hắn mới miễn cưỡng hấp thụ được hơn nửa sức mạnh của đoạn trường, đưa tu vi chạm ngưỡng đỉnh phong lục chuyển, song vẫn còn cách thất chuyển đúng một bước cuối cùng. Thế nhưng bước cuối cùng ấy lại mãi chẳng thể vượt qua. Bởi lẽ Huyền Ngọc Tiên đoạn trường không thể tiếp tục bị hấp thụ được nữa. Nó dường như có linh tính, đã thấu triệt ý đồ của Tô Thần nên kiên quyết không chịu dung hợp vào cơ thể hắn. Hơn nữa, chút bản nguyên còn sót lại này cũng không đủ để hỗ trợ Tô Thần đột phá cảnh giới thất chuyển trường sinh tiên. Hại. Xem ra muốn thực sự bước vào thất chuyển, mình phải tìm một cơ duyên khác. Tuy nhiên, kia thiên tiên lực trong người đã lớn mạnh hơn không ít khi mình đạt đến đỉnh phong lục chuyển, đây quả là tin tốt. Có vẻ như sau khi thăng lên thất chuyển trường sinh tiên, mình sẽ có thể sơ bộ khống chế thiên tiên lực, đây sẽ là một quân bài tẩy vô cùng lợi hại. Tô Thần không hề nôn nóng. Hắn bắt đầu suy diễn thức thứ 3 của Tuyệt Tiên Thuật, Hải Thượng Long. Trong trận chiến trước, hắn đã cưỡng ép thi triển chiêu này. Dù trấn nhiếp được quần hùng nhưng cái giá phải trả quá lớn, mà uy năng cũng chưa thể phát huy trọn vẹn. Giờ đây, hắn tính tâm cảm ngộ, quyết định cải tiến thức này để giảm thiểu tiêu hao mà tăng cường sức bộc phá. Hải Thượng Long vốn dĩ mới chỉ là hình thái sơ khai, nó vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Hiện tại, hắn muốn khiến Hải Thượng Long trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hải Thượng Long nên lấy pháp tắc làm xương cốt, tiên nguyên làm huyết đục, hư thực tương sinh mới có thể hiện lộ chân uy. Nếu có thể dung hợp thêm tia tiên tiên lực trong người thì càng tuyệt vời. Tô Thần trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn cảm ngộ huyền sắc đoạn kiếm rồi mới bắt tay vào cải tiến. Ông. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một luồng pháp tắc kiếm ý, theo sau đó kiếm khí dập dềnh như sóng, sóng dâng thành biển. Giữa hư không, một bóng hình thanh long mờ ảo dần hiện ra, rõ nét hơn hẳn trước kia, trên vảy rồng thậm chí còn ẩn hiện những phù văn huyền bí. Nếu thức này thành công, có lẽ mình có thể trực diện đối đầu với huyền tiên cao giai. Dù đánh tới trăm hiệp cũng chẳng rơi vào thế hạ phong, giúp mình thực sự sở hữu vị thế của một vị đại tiên. Cứ thế, Tô Thần miệt mài suy tính và cải thiện chiêu thức. Sau 7 tháng bế quan liên tục, cuối cùng hắn cũng đạt được thành tựu, từng bước hoàn thiện Hải Thượng Long. Thế nhưng, ngay lúc hắn sắp sửa hoàn thiện hoàn toàn chiêu thức này, ầm ầm, cả tòa phủ đệ hư không đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng kiếm khí sắc bén tột cùng từ thiên ngoại chém xuống, khiến đại trận hộ phủ lập tức vỡ tan. Tô Thần, trốn ẩn nút cũng vô ích thôi. Cút ra đây chịu chết cho ta. Một giọng nói lạnh thấu xương vang vọng khắp tứ phía, sát ý ngập trời. Kẻ nào? Đáng chết. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà dám tới quấy rầy ta. Nếu đã vậy, ta sẽ mượn ngươi để tôi luyện thức Hải Thượng Long của ta. Ánh mắt Tô Thần lạnh lẽo, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên ngoài phủ đệ. Phía trên tinh hải, một bóng người đang đạp không mà đứng, quanh thân kiếm khí tung hoành như một thanh tuyệt thế hung kiếm vừa rời bao. Kẻ đó mặc bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, giữa mi tâm có một đạo kiếm văn đỏ như máu, tỏa ra áp lực khiến người ta nghẹt thở. Ngươi là? Kiếm Vũ Tiên. Đồng tử Tô Thần khẽ co rút. Người này chính là kẻ thù mà Đan Vân Huyền Tiên vẫn luôn canh cánh trong lòng trước khi chết, Kiếm Vũ Tiên. Tô Thần coi hắn là đối thủ mục tiêu, hao tốn mấy năm để thu thập tình báo và bế quan tu luyện, tất cả là để giết hắn, hoàn thành tâm nguyện của Đan Vân Huyền Tiên. Ngươi cũng tức thời đấy, còn biết ở Bảo Hoàng Thiên thu thập tình báo về bộ tọa. Ban đầu ta cứ ngỡ ngươi cũng là nhân vật có số má, nào ngờ sau khi nhận đan dược ủy thác của lão già Đan Vân, ngươi lại im hơi lặng tiếng như vậy. Ngươi quên mất Đan Vân Huyền Tiên thuê ngươi tới giết ta rồi sao? Ha ha, không ngờ Khả Bố Tiên lừng lẫy cũng chỉ là hạng tiểu nhân vô sỉ. Quan trọng nhất là, ngươi dám để ta đợi một ở không động bí cảnh lâu như thế, nên giờ ngươi phải chết. Kiếm Vũ Tiên cười lạnh đầy băng giá. Vừa dứt lời, hắn giơ tay chỉ ra một ngón. Cong. Một luồng kiếm quang đen kịt rạch phá bầu trời với tốc độ kinh hồn, gần như ngay lập tức đã chém tới trước mặt Tô Thần. Nhanh quá. Kiếm Vũ Tiên này mạnh thật, may mà năm xưa mình không nóng nổi, suýt nữa thì bị cái thứ hạng 10 trên long bảng của hắn đánh lừa. Chỉ có điều, so với dự đoán về cảnh giới nửa bước Huyền Ngọc Tiên thì có chút khác biệt, đây dường như là đỉnh phong địa tiên lực. Tô Thần dùng mình, thân hình lùi gấp, đồng thời bộc phát pháp tắc kiếm ý hắn thôn vệ huyền sắc đoạt kiếm, luồng hắc quang đáng sợ lại hiện ra, va chạm trực diện với kiếm quang màu đen của Kiếm Vũ Tiên. Bành! Kiếm khí nổ tung, Tô Thần bị đẩy lui cả trăm trượng, trên cánh tay xuất hiện một vết máu. Chỉ mới một kiếm mà đã có thể làm ta bị thương. Xem ra mình đoán không lầm, Kiếm Vũ Tiên này không phải nửa bước Huyền Ngọc Tiên, mà là một đại tiên huyền tiên cao giai với đỉnh phong địa tiên lực, Kiếm Vũ đại tiên. Dù vậy, lòng Tô Thần vẫn không khỏi dậy sóng, nhưng Tô Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Đỉnh phong địa tiên lực? Nếu vậy, tại sao Kiếm Vũ Tiên không bị xóa tên khỏi long bảng? Chẳng lẽ hiện tại hắn không còn ở chân tiên cảnh giới nữa sao? Kiếm Vũ Tiên nhìn hắn bằng nửa con mắt, đầy vẻ khinh miệt, hạng nhất long bảng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, thì thật khiến ta thất vọng. Ngay sau đó, thân hình hắn loáng một cái, xuất hiện ngay trước mặt Tô Thần, tung ra một trường. U Ngục Kiếm Trường. Từ lòng bàn tay, kiếm khí vô tận bùng nổ, tựa như một tòa kiếm ngục chấn áp xuống. Chính vào lúc này, Kiếm Vũ Tiên mới thực sự ra tay, thi triển Huyền Tiên chi pháp của hắn. Tuyệt Tiên Thuật trên biển long. Tô Thần không dám lơ là, đây chính là một vị huyền tiên cao cảnh, hắn lập tức thi triển sát chiêu đã qua cải tiến, một bóng thanh long hư ảo gầm thét lao ra giữa biển sóng kiếm, kiếm ý pháp tắc ngưng tụ thành một thanh mặc ngọc kiếm, nên chiến với kiếm trường kia. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, sóng xung kích cuồng bạo quét ngang bốn phương, từng tòa tinh thần đại giới lập tức tan biến, vô số tinh tú bị cuốn ngược lại. Thử! Kiếm Vũ Tiên nhướng mày, thân hình lùi lại, hiển nhiên không ngờ một kích này của Tô Thần có thể chống chọi được với hắn. Có chút thú vị. Hắn cười lạnh một tiếng, tuy nhiên, nếu ta nhớ không lầm, đây đã là sát chiêu mạnh nhất của ngươi rồi chứ gì? Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Kiếm Vũ, và tiếp. Hai tay hắn kết ấn, trong nháy mắt, vòng trời hiện ra vô số bóng kiếm đen kịt, mỗi đạo đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, tựa như thiên kiếp giáng thế. Chương 485, Tử Hồn Tiên Tổ. Chương 485, Tử Hồn Tiên Tổ. Chạm. Theo tiếng thì thầm của Kiếm Vũ Tiên, vạn kiếm đề phát, khiến đất trời biến sắc. Đối mặt với kiếm kiếp ngập trời này, chiến ý trong mắt Tô Thần tăng vọt, tiên lực trong người điền cuồng vận hành, bộc phát toàn bộ sức mạnh lục chuyển đỉnh phong. Huyền tiên cao cảnh. Áp lực mà Kiếm Vũ Tiên mang lại cho hắn còn vượt xa lúc đối mặt với hai vị đồ lục đại tiên và biển cả đại tiên. Có lẽ vì Kiếm Vũ Tiên là chuyển nhân của Thiên Hư Các nên thực lực mới đáng sợ đến vậy. Hoặc cũng có thể, khi đối đầu với hai vị đại tiên kia, bọn họ chưa tung hết toàn lực, chỉ coi Tô Thần như một đối thủ cung cấp. Trong khoảnh khắc sinh tử, tâm tính và ý chí càng được rèn giũa mạnh mẽ. Lúc này, Tô Thần hiểu rõ rằng, nếu không chống đỡ nổi, hắn chắc chắn phải chết, không có bất kỳ sự may mắn nào cả. Cũng chính lúc này, Tô Thần cuối cùng đã hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của chiêu trên biển long. Bản cải tiến đủ sức chứa đựng tia tiên tiên lực trong cơ thể hắn, mở ra biến hóa đệ tam trọng của Tuyệt Tiên Thuật, trên biển long ra đời. Ha ha ha. Đến đúng lúc lắm. Kiếm Vũ Tiên, nhờ có ngươi mà ta có thể thử nghiệm uy lực của sát chiêu mới này. Tô Thần cười lớn, hai tay chắp lại, quanh thân hiện ra ngàn vạn bóng kiếm, hóa thành biển sóng cuộn trào, nhanh chóng dung hợp với kiếm ý phát tác. Sau đó, một con kiếm long trên biển hoàn toàn mới hiện thế. Nó đen tuyền như mực, mỗi chiếc vảy đều là thanh kiếm sắc bén nhất, đôi mắt rực cháy như ngọn lửa bập bùng, dung hợp cùng tia thiên tiên lực bên trong tiên nguyên không màu. Lúc này, con rồng ngưng tụ thành thực chất ấy gầm thét lao đi, va chạm dữ dội với kiếm kiếp đen kia. Veng, veng, veng. Khắp tinh hải rung chuyển, kiếm khí tung hoành ba vạn trượng, vô số chân tiên đang quan chiến kinh hãi lùi xa, sợ bị dư chấn cuốn vào. Một số kẻ không tránh kịp, dù là huyền tiên, khi bị dư chấn quét chúng cũng đều thét lên thảm thiết, buộc phải từ bỏ nhục thân, để tiên hồn chạy trốn mới giữ được mạng nhỏ. còn với hạng chân tiên thì chỉ có thể tự trách mình đen đủi, số đã tận, chắc chắn hồn phi phách tán. Đây mà là thực lực của hạng nhất long bảng sao? Sao có thể như vậy được? Ta chưa từng thấy hạng nhất long bảng nào có thể thực sự sinh tử đối đầu với huyền tiên cao cảnh mà không hề rơi vào thế hạ phong. Có người run giọng nói, kiếm vũ tiên kia còn đáng sợ hơn. Kiếm khí của hắn đã đạt đến đỉnh phong địa tiên rồi, tại sao hắn vẫn chỉ đứng thứ 10 long bảng? Nghe tiên các này rốt cuộc làm ăn kiểu gì không biết. Trong trận chiến, khoe miệng Tô Thần dì máu, kiếm tiếp của kiếm vũ tiên quá mức khủng khiếp, dù đã dốc sức ngăn cản nhưng hắn vẫn bị chấn đến mức khí huyết cuộn trào. Không ổn, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thua. Mình vẫn đánh giá thấp huyền tiên cao cảnh rồi. Không, phải nói là tên kiếm vũ tiên này dù ở cấp độ huyền tiên cao cảnh hay địa tiên lực đỉnh phong thì đều thuộc hàng cường giả hàng đầu. Không ngờ mình đang yên lành bế quan cũng bị đánh tới tận cửa, xem ra tên kiếm vũ tiên này luôn theo dõi mình, ngay cả việc giao dịch với Đan Vân huyền tiên hắn cũng nắm rõ. Mà thôi, xem ra chỉ còn cách dốc toàn lực. Ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi vào lòng bàn tay, tiên thủy thạch tích chứa trong tiên khiếu không ngừng bùng cháy, hóa thành sức mạnh tiên nguyên không màu. Tô Thần gầm nhẹ, tuyệt tiên thuật trên biển sông Long. Giống. Tiếng rồng ngâm thứ hai chấn động trời cao, ngoài con rồng đen kịt thực thể đang ở chiến trường chính. Dưới uy năng tuyệt tiên thuật của Tô Thần, con rồng thứ hai trên biển đã ra đời giữa biển sóng kiếm, vẫn là bóng thanh long hư ảo của phiên bản cũ, vảy rồng lấp lánh trong hư vô, móng đuôi xé rách không gian lao thẳng về phía kiếm vũ tiên. Trên biển sông Long, biến hóa song trùng hư thực. Con rồng thứ hai này tuy không mạnh bằng con thứ nhất, nhưng cũng đủ để xoay chuyển cán cân trận đấu. Cái gì? Tiên thuật của ngươi còn có thể sử dụng như vậy sao? Sắc mặt kiếm vũ tiên cuối cùng cũng thay đổi, uy năng của trên biển sông Long khiến hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã thực sự bị đe dọa. U ngục kiếm giới. Hắn chắp hai tay, quanh thân hiện ra một tòa kiếm ngục đen kịt, ý đồ ngăn cản con rồng thứ hai lao tới. Nhưng mà, oanh! Bóng thanh long đâm sầm vào kiếm ngục, sức mạnh pháp tắc bùng nổ, kiếm ngục lại bị xé rách một cách thô bạo. Phốc! Kiếm ưu tiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi gấp ngàn trượng, hắc y rách nát, để lộ khuôn mặt tái nhợt bên trong. Ngươi có thể làm ta bị thương sao? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin nổi. Tô Thần thở dốc, chiêu trên biển song long này gần như đã vắt kiệt tiên nguyên và tiên tụy thạch dự trữ của hắn, nhưng cuối cùng cũng đã ép lùi được đối phương. Tiếp theo, chính là lúc song long vây giết kiếm ưu tiên. Ngay cả hắn cũng nhận ra kiếm vũ tiên đã tung ra át chủ bài mạnh nhất, không còn sát chiêu nào khác để lật ngược thế cờ. Lúc này, song long trên biển đang tỏa sáng rực rỡ, việc tiêu diệt kiếm vũ tiên chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, ngay khi hắn ngỡ rằng trận chiến sắp kết thúc, kiếm vũ tiên đông nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, thật sự rất không tồi. Không hổ là người được Đan Vân huyền tiên chọn chúng, còn khiến lao quỷ nhà ta phải đồng ý cho ngươi. Hắn lao đi vết máu nơi khoe miệng, nụ cười đầy quỷ dị, ta quả thực cũng rất hài lòng. Bất quá, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn từng chút một, hóa thành từng làn khói đen tản đi. Thật đáng tiếc, ngươi dốc hết toàn lực, cũng chỉ đánh bại được một phân thân của ta mà thôi. Khả Bố Tiên, cứ tiếp tục trưởng thành đi, hãy mau chóng đến không động bí cảnh gặp ta, để ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, dùng hòn đá mài dao là ngươi giúp ta triệt để siêu thoát khỏi cảnh giới chân tiên. Theo lời nói của Kiếm Vũ Tiên, thân hình hắn dần dần tan biến. Trong lúc mơ hồ, một tia linh cơ lóe lên, Tô Thần như nhìn thấu qua thân sắc Kiếm Vũ đại tiên này, thấy được bản tôn Kiếm Vũ Tiên đích thực đang ở bí cảnh không động xa xôi. Giờ này khắc này, trên người bản tôn Kiếm Vũ Tiên ấy đang hiện lên ba luồng sức mạnh khác lạ, đỉnh phong chân tiên lực của Long Bảng, đỉnh phong địa tiên lực và thiền tiên lực đang trong quá trình lột xác. Quanh thân bản tôn kiếm ưu tiên còn cuốn vô số xiềng xích, khiến hắn căn bản không thể rời khỏi bí cảnh không động. Chỉ khi nào triệt để siêu thoát chân tiên và huyền tiên, đạt tới cấp bậc huyền ngọc tiên trên bảng huyền ngọc tiên, hắn mới có hy vọng thoát khốn. Trên thân một người lại ngưng tụ ra ba loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cái này hợp lý sao? Tô Thần không hiểu, cũng biết rõ chuyện này tuyệt đối phi lý, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Những lời kiếm ưu đại tiên nói không hề giả, tất cả đều là thật. Hóa thân mang đỉnh phong địa tiên lực này quả thực chỉ là một phân thân, không phải bản tôn. Đồng tử Tô Thần đột nhiên co rụt lại, hóa thân. Khá lắm. Hắn quyết chiến sinh tử bấy lâu mới miễn cưỡng chiếm được thượng phòng, hóa ra đó chỉ là một phân thân của kiếm vũ tiên. Nếu không nhờ mấy lần bế quan tích lũy thực lực trước đó, có lẽ hắn vừa bước vào bí cảnh không động đã bị giết chết rồi. Ha ha ha. Tiếng cười của kiếm vũ tiên vang vọng khắp đất trời. Tiếng cười dứt hẳn, thân hình hắn tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một đạo dư âm lạnh lẽo. Tô Thần, ta đợi ngươi ở bí cảnh không động, đợi ngươi đến một mạng. Đất trời tĩnh lặng. Tô Thần đứng giữa hư không, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ một hóa thân đã có thực lực huyền tiên cao cảnh, vậy bản tôn kiếm vũ tiên còn mạnh đến nhường nào? Nửa bước huyền ngọc tiên? Không đúng, không chỉ đơn giản là nửa bước huyền ngọc tiên, tình trạng của kiếm vũ tiên cực kỳ đặc thù. Xem ra nghe tiên các tính toán không sai, nếu chỉ tính luồng chân tiên lực trên người, hắn đúng là đạt tiêu chuẩn hạng 10 long bảng. Thế nhưng, hắn còn sở hữu hai phần sức mạnh khác, đỉnh phong địa tiên lực tương đương với huyền tiên cao cảnh, cùng với linh khí tức của nửa bước huyền ngọc tiên. Tô Thần lẩm bẩm, chiến ý rực cháy trong mắt. Cho dù vậy thì đã sao? Sớm muộn gì hắn cũng phải vùi thây dưới chân ta. Đợi đến khi bước vào thất chuyển trường sinh tiên, kết hợp với song long tuyệt tiên thuật, hắn có thể dễ dàng đổ sát huyền tiên cao cảnh. Khi đó, địa vị của hắn dù không bằng bá tiên năm xưa thì cũng chẳng kém là bao. Vẫn cần phải tu hành vững vàng hơn. Đợi khi ta đạt đến bắt chuyển trường sinh tiên rồi mới hoàn thành giao dịch với Đan Vân huyền tiên vậy. Chủ yếu là tên kiếm vũ tiên này mạnh đến mức quá đáng. Hắn hít sâu một hơi, phóng tầm mắt ra xa. Nói đi cũng phải nói lại. Đừng nói tới bắt chuyển, hiện tại ngay cả việc đột phá thất chuyển trường sinh tiên đối với hắn cũng là một vấn đề lớn. Nguyên nhân tự nhiên là do không đủ tài nguyên. Đành đi bước nào hay bước lấy vậy. Tô Thần đứng dưới trời sao, tiên lực quanh thân dần bình ổn. Hóa thân của Kiếm Vũ Tiên đã tan biến, nhưng cảm giác gáp bách từ trận chiến sinh tử vừa rồi vẫn lảng vảng không tan. Hắn hít sâu một hơi, nội thị bản thân. Bên trong tiên thiếu, số tiên tụy thạch tích trữ đã tiêu hao sạch sành sanh để thi triển trên biển Song Long. Ngay cả số tiên đan và cánh tay đức của Huyền Ngọc Tiên lấy từ chỗ Đan Vân Huyền Tiên cũng đã dùng hết từ lâu. Thất chuyển trường sinh tiên. Tô Thần chau mày. Cảnh giới lục chuyển trường sinh tiên đã đủ để hắn đối đầu với Huyền Tiên cao cảnh, nhưng muốn đột phá lên thất chuyển, lượng tài nguyên cần thiết phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Đó không còn là thứ mà cánh tay Huyền Ngọc hay tiên đan cao phẩm có thể đáp ứng, mà cần những vật phẩm tạo hóa thực sự có khả năng lột xác ra thiên tiên lực. Thiên Đình Bảo Khố. Hắn vô thức chạm vào đổi hồn bảo ngọc trong ngực, ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự. Thiên Đình Bảo Khố truyền thuyết là nơi cất giữ những chí bảo quý giá nhất của tiên giới bát đại gia trước khi bị diệt môn, thậm chí ngay cả cổ thánh tôn cũng từng thèm khát, hòng tìm ra con đường dẫn đến cảnh giới thứ ba tối cao của kim tiên. Nơi đó chắc chắn có những vật tạo hóa nuôi dưỡng thiên tiên lực, nếu có thể lấy được, chúng sẽ giúp hắn đột phá thất chuyển trường sinh tiên. Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền lắc đầu. Đến cả bản tôn cổ thánh tôn còn thất thủ tại đó, nếu ta tùy tiện xông vào, e rằng ngay cả tiên hồn cũng bị nghiền nát. Hắn không phải kẻ lỗ mãng, mức độ nguy hiểm của Thiên Đình Bảo Khố vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao? Tô Thần đứng giữa tinh không, ánh mắt đảo qua tinh vực mênh mông. Thất chuyển trường sinh tiên cần lượng tài nguyên đủ để bồi dưỡng 10 vị huyền tiên cao cảnh, thậm chí là một huyền ngọc tiên. Tài nguyên như vậy, nhìn khắp thiên hư tinh vực, e rằng chẳng có thế lực nào cung cấp nổi. Chỉ có thể chờ xem sao. Chờ đợi thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tô Thần mai danh nhận tích, bắt đầu bế quan lần nữa. Thế nhưng, ngay khi hắn đang ở Bảo Hoàng Thiên thu thập tình báo, khổ công tìm phương pháp đột phá, thì thiên hư tinh vực lại dấy lên một cơn bão kinh thiên động địa. Đó chính là cựu tử hồn tiên mất tích 7 năm, nay lại tái hiện thế gian. Trên không trung đông vực, mây đen vô tận cuộn cuộn, chín đạo hồn hoàn bắt ngang vòng trời, môi đạo đều tỏa ra uy áp khiến lòng người run rẩy. Dị tượng khủng bố bao phủ ước vạn dặm tinh không, ngay cả những lao quái vật huyền ngọc tiên ẩn thế bấy lâu cũng bị kinh động. Khí tức của huyền ngọc tiên, cựu tử hồn tiên vậy mà đột phá rồi. Toàn bộ thiên hư tinh vực chấn động. Huyền ngọc tiên là tồn tại áp đảo trên cả huyền tiên, mỗi một vị đều là tuyệt thế cường giả đủ sức xoay chuyển cục diện tinh vực. Mà cựu tử hồn tiên vốn đã là yêu nghiệt nằm trong top 5 long bảng, nay bước vào cảnh giới huyền ngọc tiên, thực lực chắc chắn càng thêm thâm sâu khó lường. Kỳ quái, tại sao lại có huyền ngọc tiên ra đời? Theo lý mà nói, có thiên bất ngữ đang lưu đồ gì đó tại thiên hư tinh vực, huyền ngọc tiên ở đây đáng lẽ chỉ có thể không ngừng ngã xuống mới đúng. Điều này đại diện cho sự tử vong luân hồi, không thể nào thai nghén ra huyền ngọc tiên, bởi vì điều đó đại diện cho sự sống sinh sôi. Tại biển ly hận, kim quang cổ tiên trong mày, dõi mắt về hướng đông vực xa xôi. Ông có thể thấy được tư thái của cựu tử hồn tiên sau khi lộ sắc ra thiên tiên lực, và đó chính là điều ông không thể hiểu nổi. Nhưng không sao cả. Chuyện này chẳng liên quan gì đến lão, lão và thiên bất ngữ vốn không cùng đường, cứ để thiên bất ngữ tự mình đi mà đau đầu. Và anh, tại một nơi ở đông vực, sơn môn của một tông môn cổ xưa ẩn thế sâu trong hư không bị một trường đập nát. Cựu tử hồn tiên đứng trên đống đổ nát, quanh thân quấn lấy chín đạo hồn hoàn, khí thế thâm trầm như vực thẳm. Hắn đang trắng trợn sát phạt. Đây chẳng phải nơi nào xa lạ, mà chính là Hợp Hoan Tiên Tông, cái tên duy nhất còn sót lại trong ba đại bá chủ đông vực thừa nào. Thế nhưng dù đã ẩn thế để tránh khỏi bố cục của thiên bất ngữ, họ vẫn không thể thoát khỏi sát kiếp mang tên cựu tử hồn tiên này. Hậu bối càn rỡ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Huyền Ngọc Tiên Tổ của Hợp Hoan Tiên Tông là một người ái nam ái nữ, lao phát ra giọng nói kép nam nữ lẫn lộn, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại một cựu tử hồn tiên vừa mới bước chân vào cảnh giới Huyền Ngọc Tiên. Lao đau đớn liếc nhìn đám hậu bối tông môn một cái, rồi không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy mất hút. Vị Huyền Ngọc Tiên Tổ lâu năm này vậy mà lại chẳng thể địch nổi một kẻ vừa mới bước chân vào Huyền Ngọc Tiên cảnh, hơn nữa kẻ đó còn đi theo con đường thiên tiên lực. Chẳng mang tư lịch, mạnh chính là mạnh. Vẫn chưa đủ. Cựu tử hồn tiên lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phải thôn vệ thêm vận khí của một tông môn bá chủ nữa, cảnh giới của ta mới có thể thực sự vững vàng. Đáng tiếc, lại để vị Huyền Ngọc Tiên Tổ này chạy thoát, nếu không thì chẳng cần phải thôn vệ thêm khí vận, cảnh giới Huyền Ngọc Tiên của ta cũng đã có thể củng cố rồi. Ánh mắt hắn xuyên thấu hư không, như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thế nhưng trong thiên hư tứ vực, đông vực yếu nhất vốn đã sớm sụp đổ, tây vực mạnh hơn đông vực đôi chút cũng chẳng khá khẩm gì, còn lại thế lực bá chủ ở hai vực kia đều không ngoại lệ, chẳng có nơi nào là hạng dễ bắt nạt. Nhất thời, hắn lại có chút không dám manh động. Tại một nơi khác, bên trong một tòa động phủ ở đông vực, Thiên Bất Ngữ Ngũ Hào Tức Thủy Mặc Chân Tiên đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt hiện lên tia kinh hãi. Cựu tử hồn tiên lại có thể mạnh đến mức này sao? Ngay cả Hợp Hoan Tiên Tổ cũng thất bại rồi. Đáng hận. Thực lực của hắn e rằng có hy vọng đạt đến tiên tiên lực viên mãn, sau đó đột phá lên Huyền Ngọc Tiên bảng. Sắc mặt Thủy Mặc Chân Tiên trầm xuống, hiện giờ hắn chưa có tên trên bảng, chẳng qua là vì cảnh giới chưa viên mãn mà thôi. Sự tồn tại của một kẻ đủ sức tranh đoạt thứ hạng trên Huyền Ngọc Tiên bảng, đối với toàn bộ thiên hư tinh vực, nhất là đối với bố cục của lão mà nói, quả thực là một tin vô cùng xấu. Chương 486, nhị cảnh tổ thần địa chương 486, nhị cảnh tổ thần địa tin tức cựu tử hồn tiên đột phá Huyền Ngọc Tiên, tiêu diệt bá chủ đông vực là Đoàn Tụ Tiên Tông, khiến Đoàn Tụ Tiên Tổ phải tháo chạy trối chết nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tô Thần dĩ nhiên cũng hay tin. Cựu tử hồn tiên, Huyền Ngọc Tiên. Hắn đứng tại nơi bế quan, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Cựu tử hồn tiên từng là cố nhân của hắn tại trường trung nhân gian, tu luyện dung hồn tiên đạo nên mới biến thành dáng vẻ này, trở thành vật dẫn cho vô số truyền nhân dung hồn của cổ tiên giới. Tô Thần luôn nghi ngờ rằng, thời điểm cổ tiên giới tan vỡ, truyền thừa vương cấp hỏa chủng duy nhất có lẽ chính là dung hồn tiên đạo này. Thời gian trôi nhanh thật. Đã bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ ngươi đã trở thành Huyền Ngọc Tiên cao cao tại thượng. Còn ta vẫn kẹt trước ngưỡng cửa thất chuyển trường sinh tiên, chưa thể bước vào. Tô Thần cảm thán, thực lực hiện tại của hắn nếu bộc phát toàn diện thì sắp xỉ nửa bước huyền tiên cao cảnh, cộng thêm Hải Long Song Long, chiến lực mới thực sự chạm đến cấp độ đó. Nhưng chỉ cần bước vào thất chuyển trường sinh tiên, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Đáng tiếc, không có tài nguyên. Tại Bảo Hoàng Thiên ta chẳng thu hoạch được gì, nhưng cũng phải thôi, lượng tài nguyên ta cần tương đương với một vị huyền tiên cao cảnh đột phá Huyền Ngọc Tiên vậy. Đúng lúc Tô Thần đang than ngắn thở dài, tiên niệm hắn để lại trong Bảo Hoàng Thiên bỗng truyền đến một hồi chấn động. Ngay sau đó, Tô Thần cảm thấy một luồng cảm giác kinh hãi khiến da đầu tê dại ập đến. Không xong, có kẻ đang thông qua Bảo Hoàng Thiên để định vị vị trí của mình và muốn tìm đến đây. Sao có thể như vậy được? Vị cách của Bảo Hoàng Thiên cực cao, trừ phi là ý chí của Bảo Hoàng Thiên chủ động phối hợp, hoặc là vị cách của đối phương đã vượt xa Bảo Hoàng Thiên. Tô Thần thu hồi tiên thiếu, hắc quang khủng khiếp lại hiện ra nơi lòng bàn tay, Tuyệt Tiên thuật đệ tam trọng biến hóa, Hải Thượng Song Long đã sẵn sàng khai triển. Đồng thời, hắn tựa như mũi tên rời cùng, hóa thành một đạo lưu quang định bỏ chạy. Thế nhưng vẫn chậm một bước, đối phương đã tới. Ông hư không bàn xoắn, hóa thành một cánh cổng đồng xanh cổ kính, một bóng người từ từ bước ra từ bên trong, nhưng khí tức của đối phương lại không hề mạnh mẽ. Cùng lắm cũng chỉ là đỉnh phong chân tiên, tương đương với khí tức cựu kiếp thần thượng. Vẫn còn ở trong bất khả ngôn đệ nhất cảnh. Nhưng người này mặc một bộ bạch y liễu, gương mặt mờ ảo, khí tức quanh thân mông lung như hòa làm một thể với thiên địa, về mặt vị cách thì lại vượt xa Tô Thần quá nhiều. Đồng tử Tô Thần co rụt lại, toàn thân dựng tóc gáy. Hắn nhận ra đối phương. Chỉ là chuyến đi tới tổ thần địa đã là chuyện của rất lâu về trước, giờ đây gần 10 năm đã trôi qua. Hắn không thể nhận ra ngay trước mắt vị này là ai trong hai người đó. Dẫu sao, nếu không để lộ bản nguyên thì hai vị này trông gần như lúc, Đế Yên và Đế Uyên, cả hai cứ như cùng một người vậy. Ngươi là vị thần đỉnh kia, hay là vị tiên đỉnh kia? Tô Thần hơi đề phòng, trầm giọng hỏi. Bạch Y Nhân khẽ cười một tiếng, là vị tiên đỉnh. Không cần phải đề phòng như vậy. Đây chỉ là một đạo hóa thân của ta, không đủ thực lực để đe dọa đến ngươi, đây cũng là thành ý mà ta muốn bày tỏ. Ta với ngươi là bạn không phải thù, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Tiên đế. Tô Thần tâm thần chấn động. Tiên đế, vị trí cường giả thực thụ đứng tại đỉnh phong. Trong ngũ đại tinh hải mênh mông, kẻ đứng trên đỉnh là mạnh nhất, dưới đó mới đến đại la và thượng cổ, tiếp đến là bất khả ngôn đệ tam cảnh, chí cao thần cùng kim tiên. Kẻ đứng trên đỉnh, trong kỷ nguyên tương ứng tuyệt đối là bất tử bất diệt, cũng chẳng ai có thể tiêu diệt được họ. Nhưng thần đạo kỷ nguyên lại cực kỳ đặc biệt, rõ ràng là kỷ nguyên thuộc về thần thiên đế, vậy mà thần thiên đế lại ngã xuống. Trong đó chắc chắn có bí mật sâu xa. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến hắn, hiện tại Tô Thần chỉ quan tâm vì sao tiên thiên đế lại không tiếc mượn đường bảo hoàng thiên để định vị vị trí của mình, rốt cuộc là có ý đồ gì? Tiểu gia hỏa, có vẻ như ngươi đang gặp phải bình cảnh. Tiên Thiên Đế thản nhiên nói. Tô Thần im lặng một lát rồi gật đầu. Vâng, tài nguyên để ta đột phá cảnh giới tiếp theo quá mức khổng lồ, tạm thời ta vẫn chưa thể bứt phá. Ánh mắt Đế Uyên tĩnh mịch, từ lúc xuất hiện vẫn luôn dán chặt lên người Tô Thần. Ngài là vị Tiên Thiên Đế thứ hai. Tiên đạo kỷ nguyên của ngài mới trôi qua hơn triệu năm, chỉ cần một cái liếc mắt, ngài đã nhìn thấu viên chân tiên đạo quả trong cơ thể Tô Thần. Không, đây chẳng phải đạo quả. Đây là một thứ chưa từng có tiền lệ. Bên trong nó đang thai nghén quy tắc. Thứ này giống như tiên đạo bản nguyên vậy. Rực rỡ đến lóa mắt. Ngài chưa từng thấy qua viên chân tiên đạo quả nào như vậy, và ngài cũng hiểu rõ đây chính là cội nguồn sức mạnh của Tô Thần. Từ hóa thần lột sắc thành tiên, chân tiên đệ nhất cảnh cần ngưng kết đạo quả, đây chính là nền móng cho con đường bất khả ngôn tam trọng sau này. Mà nền móng bất khả ngôn của Tô Thần lại có chút quá mức kinh khủng. Ha ha. Nhất thời nhìn đến xuất thần. Tiên Tiên Đế cười khẽ, ánh mắt thâm thúy từ từ rời khỏi người Tô Thần, ngài chậm rãi nói, tổ thân địa chính là nơi có thể tạo ra bất khả ngôn đệ nhị cảnh. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới tìm được tài nguyên để tiếp tục thăng tiến. Ta có một vài bố trí tại đó. Nhưng hiển nhiên là hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới Huyền Ngọc Tiên, không dùng đến nữa rồi. Tổ thần địa. Tô Thần giật mình. Việc hắn lột xác thành chân tiên cũng chính là nhờ hoàn thành tại tổ thần địa, nơi có thể kiến tạo bất khả ngôn đệ nhất cảnh. Nơi đó từng là thăng tiên đài của thiên giới, là vùng đất bí tàng từ những kỷ nguyên cổ xưa, thai nghén vô số bảo vật. Xét theo tình hình hiện tại, sự cường thịnh của ba đại thị tộc thần tộc chính là dựa vào hai khối tổ thần địa đệ nhất cảnh và đệ nhị cảnh, cùng với sự hiện diện của rất nhiều vị trí cao đang ngủ say tại đó. Có được hai khối tổ thần địa này, bọn họ liền nắm giữ quyền hành tại ba đại tinh hải. Tầm ảnh hưởng lan tỏa đến cả hai tinh hải còn lại, liên tục đào tạo ra vô số thần thượng cùng tôn thần. Suốt triệu năm qua, tổ thần địa trung bình mỗi năm đều có thể tạo ra 10 vị thần thượng và một vị tôn thần, một con số cực kỳ ổn định. Điều này đối với thiên hư tinh vực mà nói là chuyện không tưởng. Không tệ, ta có để lại chút ít thủ đoạn. Sâu trong đệ nhị cảnh tổ thần địa có một tòa hóa tiên trì. Tiên Tiên Đế thản nhiên nói, nước trong ao chính là tinh hoa hỗn độn ta ngưng tụ được từ thở khai mở cổ tiên giới, đủ để giúp ngươi đột phá. Thân thể kiếp này của ta đến từ tiên khiếu của ngươi, nay ta tương trợ ngươi, để ngươi dùng thân xác Lý Ngọc Kỳ lân bước vào tinh hải, lần này xem như trả lại nhân tình cho ngươi. Ánh mắt Tô Thần lóe lên tia tình quang đầy vẻ dao động, nhưng hắn vẫn giữ lòng phòng bị với Tiên Thiên Đế nên rất nhanh đã bình tĩnh lại, nơi bảo địa như thế, chắc hẳn phải có thủ hộ giả. Một con lão huyền vũ đã sống triệu năm. Tiên Thiên Đế gật đầu, thực lực ngang hàng với Huyền Ngọc Tiên đỉnh phong. Tô Thần trong lòng trầm xuống. Huyền Ngọc Tiên đỉnh phong, thế này thì đánh đấm gì nữa? Tuy nhiên, Tiên Thiên Đế lại nhìn hắn một cái đầy ý vị thâm trường, đương nhiên, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là không có cơ hội. Nếu muốn từ bỏ cũng được. Nói cho ngươi những điều này, coi như là hoàn lại phần nhân quả kia. Dứt lời, thân ảnh của ông ta dần dần mở nhạt đi. Đợi đã. Tô Thần vội vàng hỏi, tại sao ngài lại giúp ta? Trong tinh không chỉ còn lại một đạo đáp từ mờ mịt, bởi vì ta cũng muốn biết phong cảnh phía sau cánh cửa đó. Bọn họ dùng thiên hư tinh vực làm quân cờ để hoàn thành nghi thức mở cửa, mà ta cũng muốn nhìn xem phong cảnh sau cửa ra sao, và người ta chọn chính là ngươi. Thanh âm tiêu tán, bóng dáng tiên thiên đế hoàn toàn biến mất. Mở cửa? Ý gì đây? Trong nháy mắt, Tô Thần chợt nhớ tới lúc ở đảo Huyền Thiên, hắn đã tìm thấy một vật từ trong bảo khố của cổ trùng tiên. Đó là một mảnh da. Mảnh da của kẻ trèo lên đỉnh. Trên đó kích phát ra một câu nói, trong khoảnh khắc đã truyền khắp ngũ đại tinh vực, khiến thiên địa sôi trào, những cổ sinh linh thức tỉnh. Câu nói đó là, đừng mở cửa. Nhưng mở cửa này rốt cuộc là có ý gì? Tô Thần đứng lặng tại chỗ, ánh mắt không ngừng lay động. Dùng thiên hư tinh vực làm quân cờ để hoàn thành nghi thức mở cửa, Tô Thần chỉ cần liên tưởng một chút là đã biết bọn họ trong miệng đế bên là ai. Thiên Bất Ngữ. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có một Thiên Bất Ngữ thần bí mới khiến vị thiên đế của một kỷ nguyên phải đề cập tới. Nghi thức mở cửa. Tô Thần có chút thất thở, vô thức ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc tinh hải trên đỉnh đầu. Cửa gì? Là thiên môn trên đỉnh tinh hải, hay là cánh cửa mật tàng nào đó? Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng liên quan gì đến mình, những thứ này đều ở tầng thứ quá cao. Thiên Bất Ngữ chỉ mới ra tay vài lần, Tam Hiệu đã dùng một cánh tay bắt gọn Vô Tâm Tiên vô cùng mạnh mẽ. Trước mặt Ngũ Hiệu, bá tiên vị huyền tiên cao cảnh đệ nhất nhân cũng phải sa đoạn. Thiên Bất Ngữ quá mạnh, cấp độ mà bọn họ liên quan tới đều rất cao, thậm chí ta nghi ngờ Nhất Hiệu hoặc Nhị Hiệu chắc chắn có một người là sinh mệnh đệ tam cảnh bất khả ngôn. Tổ Thần Địa đệ nhị cảnh Tổ Thần Địa, ở nơi đó ẩn chứa cơ duyên giúp hắn đạt tới thất chuyển trường sinh tiên. Tô Thần hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ rồi nắm chặt nắm đấm. Nếu con đường phía trước đã sáng tỏ, vậy thì xông lên một chuyến. Dĩ nhiên, Tô Thần không hoàn toàn tin tưởng lời tiên thiên đế, hắn vẫn phải tự mình kiểm chứng mới được. Nếu không có bấy dập, hắn có thể bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Một lúc sau, Tô Thần liên lạc với Tính Tiên Các, tiêu tốn một cái giá không nhỏ mới dò hỏi rõ ràng. Thời kỳ cổ tiên giới, khi đó Tổ Thần Địa chưa bị chia làm ba mà có tên gọi là Thăng Tiên Đài, quả thực có một tòa hóa tiên trì. Công hiệu của nó vô cùng thần bí, có lời đồn rằng hóa tiên chỉ có thể gột rửa lực địa tiên đục ngầu của huyền tiên cao cảnh thành lực thiên tiên tinh thuần, giúp họ lột xác thành huyền ngọc tiên. Lại có lời đồn rằng hóa tiên chỉ là bảo vật phụ trợ để huyền ngọc tiên đột phá kim tiên, giúp người đã viên mãn có thể sớm bước một chân vào cảnh giới kim tiên, nắm giữ một phần sức mạnh của cấp bậc đó. Kỳ quái, thật sự có sao? Nếu là thật, hóa tiên chỉ không nên nằm ở đệ nhị cảnh Tổ Thần Địa, mà phải ở phần cuối của Thăng Tiên Đài trong truyền thuyết, tức là địa giới của đệ tam cảnh Tổ Thần Địa mới đúng. Mà ai cũng biết, đệ tam cảnh Tổ Thần Địa thì ngay cả các vị trí cao cũng không tìm thấy tung tích. Trong nhất thời, Tô Thần lại cảm thấy có chút do dự. Cuối cùng, suy đi tính lại, hắn bất quyết định mạo hiểm một phen. Tất nhiên, hắn không thể đích thân mạo hiểm, người chủ trì nghi thức mở ra đệ nhị cảnh Tổ Thần Địa của Bất Khả Ngôn là một vị tôn thần viên mãn, tương đương với Huyền Ngọc Tiên rồi. Hiện tại với thực lực của hắn, cùng lắm chỉ không sợ tôn thần hậu kỳ, còn tôn thần viên mãn đối với hắn vẫn là một sự đe dọa cực kỳ khủng khiếp. Xem ra phải dùng đến phân thân thần tượng của ta rồi. Tô Thần trở lại tiết thiếu, lấy phân thân thần tượng đang niêm phong tại Bất Miên Tiên Thành ra. Phân thân này qua nhiều năm khổ tu đã đạt đến cảnh giới tam giai thần thượng đỉnh phong. Nhưng rõ ràng, nếu ở trong đệ nhị cảnh Tổ Thần Địa của thần tộc, chút thực lực này vẫn chưa đủ nhìn. Vẫn còn thời gian để phân thân này bước vào cảnh giới cựu phẩm thần thượng đỉnh phong đã. Về phần quy tắc của Tổ Thần Địa cũng không cần quá lo lắng, dựa vào sự thần dị của trường sinh đạo thụ hoàn toàn có thể lừa được quy tắc kiểm tra. Điều cần quan tâm duy nhất là làm sao lấy được xuất tiến vào đệ nhị cảnh Tổ Thần Địa. Tô Thần ngẫm nghĩ, phân thân thần thượng của hắn dù có bước vào cựu giai thần thượng chí cảnh thì vẫn còn thiếu chút uy lực. Vẫn cần bản tôn ra tay mới có thể nghiền ép các thần thượng trí cảnh khác để đi ngang trong Tổ Thần Điện. Vì vậy, hắn quyết định bổ sung thêm. Hắn muốn luyện chế một món bí bảo, ít nhất phải là nhị cảnh cao phẩm, có như vậy mới giúp hắn vượt cấp can thiệp vào Tổ Thần Điện. Vừa vặn lúc tam cự đầu của Loạn Tinh Hải đang chuẩn bị cho buổi đấu giá, ta đã hỗ trợ một lượng lớn tiên tùy thạch, tiếp theo có thể nhờ bọn họ thu thập vật liệu luyện bảo giúp mình, hoặc là tìm kiếm bảo vật tương ứng thay ta. Về phần thù lao, ta sẽ trực tiếp thanh toán bằng tiên tùy thạch. Hiện tại Tô Thần thật sự không thiếu tiền. Dưới gầm trời này, chừng nào tiên tụy thạch còn là tài nguyên hiếm có thì hắn vẫn có thể ngồi hưởng lợi lộc, dù sao kẻ có thể nhân tạo tiên tụy thạch chỉ có mình hắn. Những mỏ tiên nguyên thạch cổ xưa khác dù có tồn tại thì cũng ngày càng cạn kiệt. Trừ phi một kỷ nguyên tiên đạo thứ ba xuất hiện, bằng không sẽ chẳng có mỏ tiên nguyên thạch nào mới ra đời, nghĩa là hắn có thể ăn trắng tiền lãi từ tiên tụy thạch này mãi mãi. Chỉ cần không cùng lúc tung ra quá nhiều làm lũng đoạn thị trường là được. Cứ như vậy, Tô Thần đã kết nối được với Loạn Tinh Hải. Về phần này, Thiên Ma đại tiên của Loạn Tinh Hải cũng cầu còn không được việc hợp tác cùng Tô Thần, bởi dù là danh tiếng khả bố tiên hay tiên tụy thạch đều là thứ bọn chúng đang khát khao. Xem ra, vị khả bố tiên này thực sự đang nắm giữ trong tay không chỉ một mỏ tiên nguyên thạch. Thương Hải Long Hoàng trầm giọng nói, nếu là trước kia, hẳn ông ta đã nảy sinh lòng tham, toan tính xem có nên cướp đoạt mỏ quặng trong tay khả bố tiên hay không. Nhưng hiện tại, xét về thực lực, Tô Thần đã đủ sức bình khởi bình tọa với ông, khiến ý định đó hoàn toàn tan biến. Giữa Tinh Hải Minh Ngông, thực lực vẫn luôn là thứ quyết định địa vị. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Loạn Tinh Hải, Tô Thần lại bắt đầu bế quan. Các loại tiên bảo và nguyên liệu được chuyển đến cho hắn thông qua Bảo Hoàng Thiên. 3 năm thấm thoát trôi qua. Và anh. Kèm theo một tiếng nổ vang rền, Tô Thần chợt tỉnh giấc, trong tay hắn hiện ra một vật tựa như bảo châu. Phá Tinh Hoàn, bí bảo nhị cảnh trung phẩm. Thực chất đây không phải là vật do hắn luyện chế từ đầu mà là một món hời. Hắn đã mua một chiếc Phá Tinh Hoàn bị hư hại trên Bảo Hoàng Thiên, sau đó tiến hành tu sửa lại. Phá Tinh Hoàn khi hoàn hảo vốn là bảo vật nhị cảnh cao cấp. ta chỉ tu bổ được đến nhị cảnh trung phẩm, nhưng cũng đủ dùng rồi. Tiếp theo là chuẩn bị cho chuyến đi tới tổ thần điện. Tô Thần nhìn chăm chú vào phân thân thần thượng trước mắt. Hiện tại, phân thân này đã được bồi dưỡng đến thần thượng cảnh cấp 9. Chỉ cần có đủ tài nguyên, việc đột phá đến thần thượng chí cảnh là điều dễ dàng.